Chúng ta trang nghiêm niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta ngồi xuống. Thưa với toàn thể các bạn sinh viên và học sinh về tham dự khóa tu tháng 11 tại chùa Khai Nguyên này, dành cái chương trình này cho chương trình vấn đáp Phật pháp vấn đáp, và các bạn sẽ hỏi thẳng, thầy sẽ trả lời trực tiếp, có được không? Và bất cứ câu hỏi gì ở trong cuộc sống các bạn vướng mắc, nhất là về đường tâm linh hay về đường quan hệ xã hội, xã giao vân vân chẳng hạn, các bạn có thể hỏi bất cứ câu hỏi gì, miễn là đừng hỏi về toán học và hỏi về tiếng Anh là được. Đừng hỏi về ngoại ngữ và đừng hỏi về toán học là được. Vì hai cái môn đó thầy là rất là dốt. Trong cuộc sống có cái gì vướng mắc, kể cả về trong nội tâm hay là trong cuộc sống, các bạn có thể hỏi bất cứ câu gì, thầy có thể trả lời được thì thầy trả lời, thầy trả lời không được có thể thầy sẽ mời một bạn khác đang học với cái ngành đó, thông thạo về cái đó, các bạn sẽ trả lời hộ. Bạn nào xung phong thì chúng ta cứ hỏi đi, trong cuộc sống bình thường chúng ta cứ hỏi, không có phải ngại ngùng. Và các bạn lấy mấy cái mic và đưa ra 3-4 cái mic, đưa ra các khu, lấy mấy cái mic vào. Các bạn không phải ngại ngùng cái gì cả, trong cuộc sống có cái gì các bạn cứ hỏi, mình hỏi thì các bạn khác cũng được nghe. Cho loa to lên. Vâng, cho một tràng pháo tay cho bạn lần này đứng lên đầu tiên. Có một bạn nữ, bạn ấy nói rằng bạn đã về đây tham dự khóa tu lần thứ hai, khóa tu lần thứ nhất, bạn cũng muốn hỏi nhưng mà có nhiều các bạn hỏi quá cho nên không hỏi được hôm nay, cho nên giơ tay hỏi đầu tiên. Bạn ấy hỏi là trong cuộc sống ấy thì có rất nhiều những suy nghĩ. Bạn nói là suy nghĩ lung tung, nhưng thầy nghĩ rằng chắc không phải suy nghĩ lung tung đâu. Tất cả những cái ý niệm của chúng ta đó, mà từ trong đầu nó phát ra, từ trong sâu thẳm trong tâm can của chúng ta nó phát ra đó, nó đều có những cái mối nhân duyên, mối nhân duyên ràng buộc và đan xen với nhau trong cuộc sống này. Các con biết đó, ở trong Phật giáo đó, Đức Phật tuyên thuyết về giáo lý nhân quả. Mà về nhân quả thì Đức Phật nói là nhân quả thì có nhân quả ba đời: quá khứ, hiện tại và vị lai. Giáo lý nhân quả Đức Phật nói ba đời: quá khứ, hiện tại và vị lai. Nó xuyên suốt với nhau như một vòng bánh xe quay. Như vòng bánh xe quay. Nghĩa là gì? Nghĩa là có những nhân thiện chúng ta trồng ở đời trước thì đời này mới được hưởng cái quả báo thiện. Có những nhân ác chúng ta trồng ở đời trước và đời này chúng ta phải thụ nhận cái quả báo ác. Vân vân. Có những cái nhân mà thiện chúng ta trồng ở đời này và ngay đời này nó trổ quả, đơm hoa kết trái và chúng ta thụ hưởng được nó. Nhưng có những cái nhân lành chúng ta trồng đời này nhưng mà phải đến nhiều đời sau, thậm chí nhiều hơn nữa, trăm ngàn vạn kiếp về sau chúng ta mới hưởng được nó. Ở đây ấy, thì bạn nói là trong bạn có rất nhiều những cái mối suy nghĩ, rất nhiều cái mối suy nghĩ trong cuộc sống, hay suy diễn và hay suy nghĩ về nó. Thế đây không phải là tự nhiên mà con người ta sinh ra. Các cụ ngày xưa chúng ta thường nói là cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Nhưng không phải là thực tế xét về giáo lý nhân quả của Đức Phật, không phải trời sinh tính, mà do chính chúng ta sinh ra cái bản tính của chúng ta vậy. Nó huân tập. Chúng ta biết là sau khi thành Phật, ở dưới cội Bồ Đề, Đức Phật đem giáo pháp của Ngài để độ cho 55 Kiều Trần Như. Ngài tuyên thuyết về bài pháp gì đầu tiên ở tại vườn Mai không? Tại vườn Lộc Uyển đó. Bài pháp gì? Tứ Diệu Đế. Trong bài pháp Tứ Diệu Đế đó, Đức Phật nói về khổ, về tập, về diệt và về đạo. Về khổ, Đức Phật nói có đến vô lượng vô biên cái khổ. Nhưng chung quy lại thì có 8 nỗi khổ lớn. Đó là khổ về sinh, khổ về già, khổ về bệnh, khổ về chết. Khổ về cầu, mong cầu mà không được là khổ. Khổ về yêu thương mà phải chia lìa, không được sum họp với nhau là khổ. Đối lại với cái khổ đó, đó là oán ghét mà phải gần gũi chung sống, chung một mái nhà hoặc chung một ngõ xóm hoặc chung một vách tường với nhau. Thậm chí các bạn sinh viên chung một phòng với nhau, chung một bàn với nhau ngồi chẳng hạn, vân vân, đó là khổ. Và cái khổ thứ 8 đó là năm ấm, tức là thân thể của chúng ta có năm ấm: sắc, thọ, tưởng, hành, thức đó. Không hòa hợp với nhau, sinh ra bệnh tật và sinh ra phiền não. Đó cũng là khổ. Tất cả những nỗi khổ đó, Đức Phật nói nó nấu nung và nó khiến cho con người chúng ta không thể giải thoát được, không thể an vui mãi mãi được, không thể tự tại vĩnh cửu được. Cho nên là thế giới của chúng ta mới có cái tên là Sa Bà. Sa Bà có nghĩa là dịch từ tiếng Phạm. Tiếng Phạm Sa Bà có nghĩa là kham nhẫn. Kham nhẫn. Tức là cõi đời của chúng ta này, chúng ta phải chịu rất nhiều những nỗi kham khổ và nhẫn nhịn được, và phải nhẫn nhịn vượt qua nó thì chúng ta mới tạm tìm thấy những cái nguồn an vui hạnh phúc ở trong đó. Và nếu mà chúng ta mà tu tập hiểu được cái nguyên nhân của những nỗi khổ đó là gì, nguyên nhân của nó là gì, Đức Phật nói là gì, đó chính là tập. Chứ tập đó là nói tắt. Nói rộng hơn một nữa, một chút nữa, có nghĩa là tập khí. Tập có nghĩa là tập khí. Tập khí có nghĩa là thói quen. Là thói quen chúng ta làm, suy nghĩ và làm, huân tập nó hàng ngày. Không chỉ hàng ngày, hàng tháng mà hàng năm. Không chỉ hàng ngày, hàng tháng, hàng năm mà còn trải qua nhiều đời kiếp số về trước, huân tập lại. Cho nên bây giờ chúng ta sinh ra, cha mẹ sinh ra tấm thân chúng ta này, còn bản tính là do thần thức của kiếp trước chúng ta còn để lại. Quan điểm của Phật giáo chết không phải là hết, mà rất nhiều các tôn giáo trên thế giới cũng nói rằng chết không phải là hết. Chết là một sự thay đổi, là một sự thay đổi. Mất tấm thân này đi, chúng ta đi thọ nhận một tấm thân khác, có thể là tốt hơn, nhưng cũng có thể xấu hơn, hoặc cũng có thể là đi ngang, tức là tương đương với tấm thân đó. Các con có thể vào xem và đọc những cái quyển sách về sự luân hồi và nhân quả và sự tái sinh của Phật giáo hay như là các trang báo họ viết về cái điều đó. Và đặc biệt là nếu bạn nào mà quan tâm tới vấn đề xã hội thì vấn đề tâm linh, chúng ta sẽ thấy ở trên tỉnh Hòa Bình á, có một cái khu vực, cái huyện gọi là huyện Mai Châu hay Mộc Châu hay cái gì đó, đã có cái nơi đó là con người ta tái sinh đời trước đời sau, và những người ta biết trước được đời trước họ là ai, tên là gì, con cái nhà ai, rất nhiều những câu chuyện đó. Và cái vị một vị là giám đốc sở của tỉnh Hòa Bình cũng đã xác định là có cái chuyện đó ở trong cái bản đó, khu vực đó, đăng lên báo hẳn hoi. Đó cho nên cái chuyện mà chết không phải là hết, quan điểm của Đức Phật đã giảng dạy cách đây trên 2.500 năm về trước, và nó sẽ tồn tại mãi mãi ở thế gian của chúng ta này về sau, vì đó là chân lý. Mà đã chân lý thì nó sẽ tồn tại mãi mãi. Cho nên cái sự tập thói quen tập nhiễm từ nhiều đời nhiều kiếp đó, nó huân tập thành cái cá tính của chúng ta ở đời này. Vậy bây giờ làm thế nào để bỏ được cái cá tính xấu đó, hay làm thế nào để cho chúng ta bỏ được cái sự suy nghĩ như mà bạn nữ vừa đứng lên hỏi kia, để cho chúng ta được thanh tịnh và được an lạc ngay trong cuộc sống này? Đức Phật dạy chúng ta muốn bỏ cái tập nhiễm đó bằng cách nào? Đó chính là tu. Tu có nghĩa là gì? Tu không phải là cạo tóc mặc áo như các quý thầy này các bạn ạ. Mà tu có nghĩa là, có nghĩa là sửa. Trong chữ tu của nhà Phật á, chữ tu nguyên âm là tiếng Hán, phiên âm tự Hán. Tiếng Hán có nghĩa là tu. Chữ tu có nghĩa là sửa, là thay đổi. Thay đổi cái gì? Thay đổi những thói hư, tật xấu, thay đổi những ý niệm, mình gọi là tư duy đó. Danh từ hiện đại bây giờ thay đổi suy nghĩ gọi là thay đổi tư duy. Thay đổi tư duy xấu bằng tư duy ác, bằng tư duy thiện. Xin lỗi, thay đổi tư duy xấu bằng tư duy thiện. Thay đổi bằng cách nào? Trong nhà Phật, Đức Phật dạy rất nhiều cái phương tiện để thay đổi. Có phương tiện để thay đổi. Tức là bây giờ thầy lấy một cái ví dụ mà các bạn muốn đi du lịch chẳng hạn, muốn đi chơi, muốn đi du lịch, muốn đi ra thăm đảo Trường Sa của chúng ta chẳng hạn. Sinh viên của chúng ta muốn xem cái đảo của chúng ta, một phần của lãnh thổ của quốc gia, của đất nước chúng ta xem như thế nào, xem các chú bộ đội, hải quân ở ngoài canh giữ biển đảo của chúng ta ra sao, cho chúng ta có những cái ngày bình yên để cắp sách tới trường như thế này chẳng hạn. Thì chúng ta đi bằng cách nào? Có phương tiện. Chúng ta không thể đi bằng chúng ta bảo là chúng ta có sức khỏe, chúng ta nhảy tùm xuống nước và chúng ta bơi ra đó được. Đi bằng phương tiện. Có thể chúng ta đi bằng máy bay, có thể chúng ta đi bằng tàu thuyền lớn, chúng ta ra được tới đó. Thì phương pháp tu tập để diệt trừ phiền não, diệt trừ những tham sân si kiết sử từ vô thủy kiếp cho đến nay huân tập ở trong tâm khảm của chúng ta, đó chính là các phương pháp như là tọa thiền. Đó. Tọa thiền là một phương pháp diệt trừ những cái ý niệm lăng xăng, bỏ đi tất cả những cái suy nghĩ xấu nếu chúng ta thiền định đúng cách. Vì chữ thiền đó, ở trong nhà Phật gọi là thiền na, phiên âm từ tiếng Phạm là samatha samabaddhe, samatha samabaddhe dịch là thiền na, có nghĩa là tĩnh lự. Chứ tĩnh, tĩnh tức là các con thấy cái chúng ta múc một cốc nước, chúng ta múc cốc nước mà chúng ta để vào một cái nơi lặng gió, không có gió, thì thấy cái mặt nước ở trên cái cốc đó nó tĩnh lặng, nước trong và tĩnh lặng như vậy, đó gọi là tĩnh. Tâm chúng ta khi mà ngồi thiền đúng cách, quán niệm hơi thở, vân vân đó, theo các phương pháp tu quán mà Đức Phật đã chỉ dạy đó, thì tâm của chúng ta sẽ tĩnh lặng giống như mặt của hồ nước vậy. Hồ nước mà lặng không có sóng á, thì nước đó sẽ, hồ đó sẽ dễ được trong. Tâm chúng ta cũng tương tự như thế. Trong cuộc sống á, chúng ta để nó khởi vô lượng vô biên những phiền não, tích tụ từ nhiều đời nhiều kiếp cho đến ngay cuộc sống này. Vì vậy á, mà nay chúng ta muốn diệt trừ nó thì cái phương pháp tốt nhất đó là ngồi thiền. Hoặc rằng một phương pháp nữa, Đức Phật dạy chúng ta nếu không ngồi thiền được, Ngài đưa ra một cái phương tiện dễ hơn, đó là niệm Phật. Niệm Phật. Niệm Phật ấy, thì ngoài cái phương pháp ngồi thiền là thuộc về tự lực của chúng ta. Tự chúng ta ngồi quán xét phiền não đây này do đâu mà đến, ý niệm này do đâu mà khởi. Tất cả những phiền não, những ý niệm đó đều do vọng tâm mà khởi. Vậy vọng tâm vốn không có thật, chỉ do tích tụ ở bên ngoài đưa vào, nhiều đời nhiều kiếp huân tập mà có mà thôi. Nay ta quyết định không nhận nó thì đương nhiên nó sẽ gì, nó sẽ rơi rụng đi, và tâm của chúng ta dần dần được tĩnh lại. Đó là cái phương pháp ngồi thiền, thì cái phương pháp gọi là dùng tự thân tâm mình quán chiếu, dùng trí tuệ, dùng định lực và dùng ý chí của mình quán chiếu và đẩy lùi tất cả những tạp niệm đó. Nhưng còn phương pháp niệm Phật và trì chú chẳng hạn, trì chú có thể tùy các bạn thích một câu thần chú nào đó của Đức Phật đã thuyết, có thể là chú Lục Tự Đại Minh của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát chẳng hạn, Án Mani Bát Minh Hồng, Án Mani Bát Minh Hồng chẳng hạn. Và phiên âm từ tiếng Phạm là Om Mani Bát Minh Hồng. Đó. Câu tiếng Phạm thì phiên âm như vậy chúng ta niệm. Nhưng mà bình thường ấy, nếu chúng ta niệm một mình, chúng ta niệm trong tâm, chúng ta chỉ cần khởi lên niệm Án Mani Bát Minh Hồng. Hoặc là chúng ta, tâm của chúng ta muốn cho nó thanh tịnh á, thì chúng ta đọc câu thần chú Tịnh Pháp Giới Chân Ngôn mà Đức Phật đã thuyết là gì? Án Lam. Chỉ có hai từ thôi. Án Lam. Án Lam. Chữ Án. A. N. Sắc. Án. L. A. M. Lam. Án Lam. Chúng ta cứ đọc như vậy. Đọc hoài, đọc hết ngày này qua ngày khác mà không cần đọc to tiếng. Nếu mà ở phòng đông người các bạn không cần đọc to tiếng. Các bạn chỉ cần đọc án làm như vậy. Các bạn quán tưởng cho cái tất cả những cái phiền não, cái mối suy nghĩ lăng xăng ở trong chúng ta đều theo câu thần chú của Đức Phật đã thuyết đó và tiêu diệt. Giống như các bạn hãy quán tưởng giống một cái đống rác ở trước cửa nhà chúng ta. Chúng ta để đổ ra đó lâu ngày thì nó thành chất đống lên. Và trời nắng nó đã khô rồi thì bây giờ chúng ta gì? Cho nó một mồi lửa, nhưng tất nhiên phải để khéo nó cháy nhà. Cho mồi lửa đó chính là gì? Đó chính là dùng cái định lực của câu thần chú. Nhất tâm chỉ cái câu thần chú đó và chúng ta quán tưởng câu thần chú đó giống như mồi lửa, đốt sạch tất cả những rơm rác đó, và rơm rác đó chính là những phiền não, những ý niệm vọng tưởng. Buông xuống. Vừa khởi lên dùng câu thần chú để diệt trừ nó, hoặc dùng câu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Tùy theo các bạn niệm câu thần chú nào, danh hiệu Đức Phật, Đức Bồ Tát nào mà chúng ta thấy có duyên đó. Thế nào thầy nói là có duyên? Vì khi chúng ta chỉ danh hiệu Đức Phật A Di Đà, chúng ta thấy là gì? Tâm chúng ta tĩnh lặng. Trí tuệ chúng ta thấy mở mang. Việc học tập chúng ta thấy tốt hơn, sức khỏe chúng ta cũng thấy tốt hơn, ăn uống thấy điều độ hơn và ngủ nghỉ cũng thấy thoải mái hơn, thì đó chính là chúng ta có duyên với danh hiệu của Đức Phật đó, danh hiệu của vị Bồ Tát đó, danh hiệu của cái câu thần chú đó. Không nhất định là các bạn cứ phải một danh niệm một danh hiệu Phật. Có những vị nhiều đời nhiều kiếp chúng ta đã tu tập và trì niệm danh hiệu Đức Phật Dược Sư chẳng hạn, thì chúng ta niệm Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. hoặc là Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật, thì tâm chúng ta thấy rất an. Đó. Giống như thầy trò với nhau ấy. Đó. Các bạn tới đây một hai lần, một vài lần, có khi các bạn rất mến ngôi chùa này. Mỗi khi các bạn nhìn thấy thầy chủ trì hoặc thầy chủ trì lên giảng, thầy chủ trì giảng không hay, trình độ văn hóa cũng vừa phải, nhưng mà bằng cái tấm lòng chân thành của thầy chủ trì dành cho các bạn, và các bạn thấy là an vui và hạnh phúc khi được nghe thầy nói chuyện, vân vân. Hoặc bất cứ một vị thầy nào, một vị đại đức nào, vị thượng tọa, vị hòa thượng nào, ở bất cứ một ngôi chùa nào, chúng ta đến đó chúng ta thấy an lạc, thấy hoan hỷ. Nhìn thấy vị thầy đó, chúng ta thấy tâm của chúng ta lắng động và thấy rất yêu cuộc sống này, vân vân. Thì đó là cái nhân duyên của chúng ta với vị thầy đó từ nhiều đời nhiều kiếp rồi đó. Cái phương án trì niệm danh hiệu của Phật Bồ Tát hay là trì tụng thần chú của Đức Phật để diệt trừ kiết sử, diệt trừ phiền não và diệt trừ những ý niệm lăng xăng rất có hiệu quả. Đó là một cái phương pháp giống như là mình không bơi bằng sức của mình, mà mình dùng bằng con thuyền từ của Đức Phật đã phát nguyện. Vì sao thầy nói là niệm danh hiệu của chư Phật có công đức? Vì chư Phật, chư Bồ Tát, các ngài đã phát nguyện trải qua bao nhiêu đời kiếp tu hành. Các ngài đã phát nguyện, ví dụ như Đức Phật A Di Đà chẳng hạn. Trong kinh Vô Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác đó, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta kể rằng á, cách đây vô lượng trăm triệu ức ngàn năm về trước, bây giờ tiền thân của Đức Phật A Di Đà, ngài vốn là một vị tỷ khiêu. Tỷ khiêu có nghĩa là mình hay nói nôm na như là sư ông hay là đại đức đấy, giống như thầy bây giờ này đấy. Khi đó ngài thấy chúng sinh ở trong khắp mười phương có rất nhiều những chúng sinh đau khổ, bị sự chi phối tham sân si mạn nghi ác kiến và sinh lão bệnh tử vân vân đó. Cho nên ngài đã phát ra 48 đại nguyện, nguyện nào cũng vì tất cả chúng sinh khắp trong mười phương mà lập ra. Thì trong đó tiêu biểu là nguyện thứ 18. Ngài nguyện là gì? Ngài đối trước Đức Phật, tức là sư phụ của ngài ấy, lúc bấy giờ đó là Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai, ngài nguyện rằng á, sau khi con thành Phật, nguyện cho tất cả chúng sinh ở khắp mười phương thế giới nghe danh hiệu của con mà tín nhận thọ trì. Tín tức là tin, nhận tức là ghi vào, khắc sâu vào trong lòng mình. Thọ trì tức là trì niệm danh hiệu của ngài A Di Đà Phật, hoặc Nam Mô A Di Đà Phật đó, hoặc A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật đó, tùy theo chúng ta thích niệm A Mi cũng được, A Di cũng được, đều từ phiên âm từ tiếng Phạm ra mà thôi. Khi chúng ta trì niệm như thế thì bây giờ ngài Pháp Tạng Tỳ Khiêu đối trước sư phụ của mình là ngài Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai phát nguyện rằng á, ai tín nghe được danh hiệu tín thọ, thọ tức là thọ trì đó, thì tới khi mạng chung, nếu người đó muốn thoát ly sinh tử ở các cõi khổ đó, muốn sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc của ngài, thì ngài sẽ hiện ra trước mắt phóng kim quang, tức là phóng quang minh đó. Nhà chùa gọi là phóng quang minh, nhà Phật, danh từ nhà Phật gọi là phóng hào quang đó, để tiếp rước thần thức của người đó vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới và vĩnh viễn thoát ly mọi điều khổ đau, sinh lão bệnh tử, cầu bất đắc ái về ly oán tăng hội và ngũ ẩm xí tịnh khổ ở thế gian, vân vân đó. Trừ những người tạo tội ngũ nghịch và phỉ báng chính pháp đó, còn lại niệm từ một niệm đến mười niệm mà muốn sinh về nhất tâm, thì sau khi xả bỏ thân được Đức Phật A Di Đà hiện kim thân đến phóng quang và tiếp dẫn người đó. Cho nên á, cái pháp môn tịnh độ từ đó dựa vào các bộ kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ và kinh Quán Vô Lượng Thọ mà Đức Phật đã tuyên thuyết trên 2500 năm về trước ở tại đất nước Ấn Độ đó, sang Trung Hoa và Việt Nam chúng ta, rất nhiều người, rất nhiều tín đồ Phật tử và tăng ni tu tập theo pháp môn này. Và bây giờ mở rộng ra các quốc gia có Phật giáo trên thế giới, kể cả Thái Lan, Lào, Campuchia cũng đã có người tu tập theo pháp môn tịnh độ trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. để cầu xin Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đó cũng là những cái phương pháp, những cái phương pháp để diệt trừ những ý niệm lăng xăng, những nghiệp chướng từ vô thủy đời kiếp trước của mình. Cái phương pháp niệm Phật á, dùng phương pháp niệm Phật về trì chú á, thầy lấy một cái ví dụ cho các bạn tưởng tượng cái tâm của chúng ta nhiều phiền não, nhiều những suy nghĩ, những toan tính, những phiền não vân vân ở trong cuộc sống đó, nó giống như là một cái thùng nước rất là đục. Các bạn múc lên từ một cái dòng sông, cái con sông đó nước rất là đục, con sông đó nước đục. Vậy bây giờ phải làm gì? Mang cái thùng nước đục ra về, mình muốn dùng được, ăn uống được và sử dụng được, mình phải làm sao? Mình phải ngủ gật hay sao? Các bạn nào gục đầu ngủ gật không? Có. Mình phải làm sao đây? Phải ngủ gật nó có hết không? Ngủ gật có được đường nước để ăn uống để sử dụng không các bạn? Không, ngủ gật không được nước sạch để ăn uống và sử dụng. Mà chúng ta phải ngồi cho ngay thẳng lên, tâm chúng ta phải tinh tiến phấn phát lên, phải chiến đấu với gì? Chiến đấu với con ma ngủ ở trong chúng ta. Đấy là tu đấy. Cái đấy chính là tu. Chiến đấu với chính con ma ngủ đang xâm chiếm. Nó xâm chiếm dần dần, nó đến, bước đầu nó đến, các con biết nó đến thế nào? Con ma ngủ nó đến, bước đầu nó đến là nó cứ làm chúng ta thấy mệt mỏi một chút, bắt đầu là cứ thấy yếu sướng là gục xuống. Hả? Rồi thỉnh thoảng có bạn nào ở bên cạnh nghe thấy bạn nào nghe thấy bạn nào kéo gỗ chưa? Có rồi hả? Đó, 400-500 bạn sinh viên như thế này, đang ngồi thế này, phần lớn là đang đi lọc cái thùng nước của mình, mà có một vài bạn lại đổ thêm cái nước đục vào đó nữa thì làm sao mà sử dụng được. Cho nên các bạn muốn cái thùng nước của mình mà sạch càng nhanh, dùng được càng chóng đó, thì các bạn phải ngay bây giờ, đó là tu, phấn phát tinh thần lên, đó là tu. Thầy kể cho các con, ngày xưa thầy mới xuất gia đó, thầy cũng hay buồn ngủ khi mà lên khóa lễ lễ Phật. Thầy không biết làm cách nào. Hôm trước thầy nói mà một số các Phật tử là các Phật tử mà thấy cái phương pháp đó, các Phật tử là nói là chỉ có thầy mới dám làm chứ ai dám làm. Các con biết làm là khi thầy mới làm một chú tiểu, đi tu ở trên cái chùa cao, trên chùa thầy đó. Ở đây có ai đi chùa thầy chưa, giơ tay xem nào. Các con có lên chùa cao ở trên đỉnh núi không? Xuống hang Cát Cớ không? Đấy, ngày xưa thầy tu ở trên đó 9 tháng. Và trong cái thời gian làm chú tiểu đó thì cái mới vào chùa thì cái nghiệp nó đến rất là nhiều. Đặc biệt là gì? Cái nghiệp buồn ngủ. Lên tụng kinh, bắt đầu vào tụng kinh, chưa không tụng kinh ấy, thì nó không buồn ngủ. Vào tụng kinh rồi một tí là 5-10 phút sau là bắt đầu là tự nhiên cái cơn buồn ngủ nó trào đến, khiến cho là cái tay đánh mõ không đánh được, cầm cái dùi mõ gõ xuống cũng không thể nhấc được lên nữa, và ngủ lúc nào không biết. À, mấy lần như vậy sư phụ vào, sư phụ bắt được, sư phụ mắng, sư phụ nói, bảo là các chú đi xuất gia đi tu thế này à, tu học thế này mà tu được à, bỏ cha bỏ mẹ còn được mà bỏ mỗi cái ngủ không bỏ được hay sao. Sư phụ chỉ nói như vậy và sư phụ ra đi, đi về phòng. Thầy đã suy nghĩ rất nhiều với cái câu nói của sư phụ. Cha mẹ, anh em, bạn bè, thậm chí là những người bạn thân nhất của mình cũng bỏ được mà xuất ra, vì một cái đại nguyện lớn. Mà vậy bây giờ con ma ngủ mình không bỏ được. Và thầy đã quyết định, các con biết quyết định thế nào? Rửa mặt, mang cả chiếc khăn ướt lên đó để thử. Mỗi khi mà cứ khoảng độ một phút sau nó buồn ngủ đó, thì nó cơn buồn ngủ đến, lấy khăn ướt đó xoa lên mặt cũng không ăn thua gì. Bây giờ thì biết làm cái nào đâu. Thầy bắt đầu lên ăn cơm, cầm cái tăm để xỉa răng, thì bây giờ nhìn thấy cái tăm nó nhọn nhọn hai đầu đó, mới bảo là nghĩ là cái tăm này mà nghĩ là gì, bây giờ thầy bẻ cái chiếc tăm nó ra và chống thử lên mắt. Đấy, chống thử lên mắt, bắt đầu là hôm sau lên khóa lễ mà cái bắt đầu là lúc buồn ngủ mà cái là dừng lại, dùng cái que tăm bẻ thành ba nó ra, nó ngắn ngắn vừa để chống con mắt nó lên, thế là đau, buồn ngủ nó hép hép lại mà cái nó lại đau, thế là không ngủ được. Vài lần như vậy thế là không thể ngủ được. Nhưng mà cái này thì khi làm cái đó thì mắt thầy bị đau mà nó sưng lên, nó thành cái mí mắt nó bị sưng lên hằn cái vết của cái que tâm đó, cái que tâm đó đau và nó rớm cả máu ra. Nhưng mà từ đó trở đi mấy ngày làm như vậy thì nó không ngủ nữa, đau không ngủ nữa, và cái cơn buồn ngủ đó đã chiến thắng nó bằng cái cách là phải dùng biện pháp mạnh, dùng biện pháp mạnh. Nhưng ở đây là mong là các con cũng đừng có thử cái đó. Thầy đã làm cái đó mấy ngày mà đã chảy cả cái máu của cái mí mắt, cả mắt trên, mắt dưới, chảy cả mí mắt. Đó. Quyết định chiến thắng giặc tham ngủ bằng cái cách đó. Đấy cũng là tu đấy. Tìm đủ phương pháp để chiến thắng nó, để diệt trừ nó. Và cái tâm niệm lăng xăng của các bạn đó có thể... Thầy nói là gì? Chúng ta dùng rất nhiều phương pháp. Ngồi thiền cũng được nếu các bạn thích ngồi thiền. Và niệm Phật trì chú cũng được nếu các bạn muốn niệm Phật trì chú. Cái phương pháp niệm Phật trì chú thầy nghĩ là hiệu quả hơn rất nhiều. Vì chúng ta đi bất cứ nơi nào, ở bất cứ nơi đâu, làm bất cứ cái gì, mỗi khi cái tâm niệm lăng xăng khởi lên, chúng ta A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nhớ đến câu A Di Đà Phật đó và buông bỏ tất cả những cái ý niệm tạp niệm đó đi. Giống như là chúng ta, cái thùng nước bẩn của chúng ta đó, chúng ta dùng mấy lớp vải, dùng một cái thùng khác, chúng ta đổ vào đó, chúng ta lọc, lọc một lần chưa được, chưa sạch đúng không? Nếu mà nước quá bẩn thì lọc một lần nó ăn được chưa? Chưa ăn được. Và rồi chúng ta lại đem rửa cái chậu bẩn, thùng bẩn kia đi. Chúng ta lại tiếp tục lọc đi lọc lại nhiều lần như thế thì đương nhiên nước bẩn kia có dùng được không các bạn? Dùng được. Sẽ dùng được. Sẽ dùng được. Chúng ta biết là ở trên mặt trăng á, các con xem cái thông tin đó chưa, hay đọc chưa? Ở trên mặt trăng á, nó rất hiếm nước. Khi nước á, các nhà du hành vũ trụ á, ở trên mặt trăng chúng ta mang nước, mang thức ăn lên đó là rất hiếm. Cho nên á, cái nước đi vệ sinh. Nước đi vệ sinh tức là nước đi vệ sinh tất cả nước tiểu, nước đại tiểu tiện vân vân nó đi vệ sinh đó. Xong rồi á, đi vào đó xong rồi nó là thải ra là qua cái nước lọc. Qua lọc ra lại lấy dùng bình thường, lại ăn uống bình thường được. Nó không còn một chút nào là những cái vi khuẩn độc hại ở trong đó nữa. Đó. Ngày xưa thầy đọc thấy cái tờ báo thầy bảo lạ, làm gì mà ăn nước bẩn như thế. Thế mà xong rồi thì đọc xong mới thấy là họ nghiên cứu, họ lọc và cử có hóa chất và họ lọc và ra một cái nước tinh khiết còn hơn là nước tinh khiết La Vi của Việt Nam chúng ta. Thật mà, thầy nói thật mà, nước La Vi của Việt Nam của chúng ta còn có gì 0,2 đến 0,8% là gì? Là cái độ ô nhiễm và cái chất mà độc hại ở trong đó cho phép là 0,2%. Nhưng mà thực tế là bây giờ nếu mà khám đột xuất nước La Vi mà bán ngoài chợ của chúng ta, rất nhiều cái hãng nước La Vi giả, nước uống khác, nước giải khác, nước uống giả. Nước La Vi thật á thì cũng có rất nhiều, nhưng mà La Vi giả cho vào đấy rất nhiều. Vì thầy là quen với các bác ở bên Sở Công Thương thành phố Hà Nội đó. Mà nhất là các bác ở bên môi trường đó, thỉnh thoảng hay đi kiểm tra. Hay đi kiểm tra và các bác hay lên chùa ngồi nói chuyện với thầy, các bác nói là đấy, bây giờ cái hàng giả, hàng nhái rất là nhiều. Mà kể cả nước uống, các hãng nổi tiếng như La Vi vân vân đó cũng có hàng giả rất nhiều và phải xử phạt rất nhiều cái đó để bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Đó. Thì đấy, lọc nhiều. Lọc nhiều, trải qua nhiều cái lần lọc thì nước kia sẽ trong sạch và dùng được. Và cái tâm của chúng ta, tâm loạn động của chúng ta cũng thế. Cho nên ở trong nhà Phật á, Ngài Trung Phong Quốc Sư, Ngài có giảng ở trong, Ngài có dạy ở trong Trung Phong Tam Thể Niệm, Ngài nói niệm Phật. Ngài nói là đầu tiên, Ngài nói là ở bên Ấn Độ đó có một cái viên châu, viên minh châu, đó gọi viên thanh châu. Cái loại châu này á, thì nó có cái công năng là làm cho nước sạch. Bỏ vào nước á, thì nước bẩn kia liền sạch. Đó. Vậy người niệm Phật cũng như thế. Câu niệm Phật gieo vào trong tâm của tâm loạn của chúng ta thì tâm loạn kia dần dần sẽ được ngưng lặng và nhường cái chỗ sáng sủa cho tâm của mình. À, tâm của chúng ta mà phiền não tham sân si đầy rẫy đó thì giống như cái ngôi nhà mà tối tăm mù mịt đó. Bây giờ ánh sáng của một ngôi đèn hay của bóng điện vân vân thắp lên, các bạn biết là cái gì sẽ phải ra đi, bóng tối sẽ phải ra đi, ánh sáng sẽ làm chủ trong căn phòng đó. Tâm khảm chúng ta cũng tương tự như vậy. Và với câu hỏi của bạn nữ này thì thầy xin trả lời là có thể bạn nên dùng phương pháp niệm Phật hoặc trì chú hoặc là ngồi thiền để diệt trừ những vọng niệm đó. Mỗi khi vọng niệm khởi lên, bạn liền buông xuống và nhất tâm vào câu niệm Phật hoặc câu thần chú đó. Thì dần dần một thời gian, vài tháng sau, thì bạn sẽ thấy rằng những cái vọng niệm đó sẽ được trừ đi đáng kể. Và nếu bạn tinh tiến, mỗi khi nó khởi lên bạn lại niệm Phật, thì dần dần cái tâm của bạn sẽ chỉ còn câu hành hồng danh của Đức Phật. Bạn niệm Phật nhiều như vậy á, nó không chỉ diệt trừ đi cái kiết sử ở trong tâm, mà cái thân thể bạn á, dần dần là cũng xinh đẹp ra hơn. Mọi người nhìn thấy sẽ yêu quý bạn hơn. Không, thầy nói thật đấy. Vì sao người ta yêu quý anh? Vì mình có công đức. Cái nước trong ai nhìn thấy mà chẳng muốn uống, đúng không? Chứ không phải mình uống mà người ta nhìn thấy người ta muốn uống. Nhưng mà nước bẩn ai nhìn thấy cũng muốn gì, cũng muốn đổ đi. Đó. Cho nên đấy là cái nguyên lý. Cái nguyên lý. Giống như một cái cán cân đó, giữa cái thiện và cái ác. Khi mà bạn là một người thuần tịnh, thuần thiện, thì đến những con vật cũng quý bạn, chứ đừng nói là con người. Đó. Thế cho nên thầy, với cái câu hỏi của bạn, thầy khuyên bạn là nên nhất tâm niệm Phật hoặc trì chú danh hiệu Đức Phật nào đó bạn thích, hoặc câu thần chú nào đó bạn thấy hoan hỉ. Bạn cứ thực hành đi. Khoảng 3 tháng sau lên tới đây mà bạn cứ thực hành nhất tâm mà thực hành như vậy, nếu mà không diệt trừ được một chút nào á, thì lên đây bắt đền thầy ở tại hội trường này này. Nhá. Vâng, có rất nhiều mấy cánh tay đã giơ lên. Bây giờ thầy xin hỏi con trở lại một câu. Con đứng lên. Con tên là gì? Oanh hả? Con đang học ở trường nào? Kinh tế quốc dân hả? Con học năm thứ mấy rồi? Năm nhất. Con quê ở đâu? Nam Định hả? Vâng. Nam Định là một cái đất rất nổi tiếng về Phật giáo, gần với kinh đô Phật giáo. Ngày xưa đó kinh đô Phật giáo Hoa Lư. Và Nam Định có rất nhiều những bậc cao tăng, những bậc tôn túc đã xuất thân từ đó mà trưởng thành. Và Nam Định cũng có rất nhiều nhân tài, những người có trí tuệ và đóng góp cho đất nước của chúng ta từ ngàn xưa cho đến bây giờ rất là nhiều. Bạn Oanh ở Nam Định, bạn hỏi là trên đời này có ma hay không? Thì bây giờ thầy xin hỏi bạn, ở trong hội trường này con có ngoài bạn Oanh ra còn có ai nữa không? Oanh, thầy xin hỏi ở trong hội trường đâu rồi, mic đâu rồi, để cho bạn đi. Anh thấy là ở trong hội trường này ngoài con ra có còn ai nữa không? Không, đây là vấn đáp mà, Phật pháp vấn đáp. Các bạn, các con cứ trả lời vô tư đi, nghĩ gì, nghĩ như thế nào thì nói thế, đừng có sợ thầy mà đừng có sợ các bạn cười. Có hả? Ngoài con ra còn có rất nhiều các bạn ở đây đúng không? Và như vậy, ở trong hội trường này không phải là có một mình bạn Oanh, mà có rất nhiều các bạn. Và Đức Phật nói, ở trong cuộc sống không chỉ có mỗi một loài người là biết ham sống sợ chết, và mỗi một loài người là có tri thức biết yêu, biết thương, biết ghét, biết giận, biết hờn, và mong muốn hạnh phúc cho cá nhân mình. Mà Đức Phật nói tất cả chúng sinh có sự sống ở trên thế gian này đều có biết yêu thương, giận hờn và mong muốn có sự sống và hạnh phúc cho cuộc sống của mình đó, kể cả là những con trùng, con kiến bé nhất vân vân. Đức Phật nói tất cả các loài hữu tình ở thế gian sau khi chết đi không phải là hết, mà là để thay đổi một dạng sống khác. Và con người ta chết đi, trong kinh Đức Phật nói là sau khi mà con người ta chết đi Thì được rồi, con ngồi xuống. Hỏi thế thôi. Con người ta chết đi. Đức Phật nói là có những người mà làm được phúc thiện, đại thiện á, thì ngay sau khi hơi thở, hít vào không thở ra nữa, có người hơi thở vừa đứt, thì thần thức của người đó, hay mình gọi là gì? Linh hồn. Ở thế gian chúng ta gọi là linh hồn, trong nhà Phật gọi là thần thức, hay là khi mà ra khỏi tấm thân thì gọi là trung âm thân. Con người ta vừa đứt hơi thở đi, con người làm cực thiện á, thì cái thần thức của chúng ta liền được sinh về các cõi thiện. Người xuất gia hay người tại gia mà tín Phật, niệm Phật, trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Dược Sư, cầu nguyện sau khi xả bỏ báo thân được siêu sinh về thế giới đó, thì ngay lập tức thần thức của chúng ta được sinh về thế giới đó, và chúng ta không phải là ma ở cõi này nữa. Và có một hạng người làm việc cực ác, sát sinh hại vật, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, uống rượu, vân vân, tất cả những việc ác ở thế gian, vì đó đều phạm bất tín nhân quả, làm những việc xấu ác ở trên đời. Ngay sau khi hơi thở vừa đứt đi thì thần thức đó liền sinh vào trong, liền thọ sinh vào trong đường ác, cực ác, đó là cảnh giới địa ngục. Các con muốn biết về cảnh giới địa ngục như thế nào, các con về đọc kinh Vô Lượng, đọc kinh Địa Tạng. Các con thấy Đức Phật, Bồ Tát Địa Tạng và các vị Bồ Tát ở trên cung trời Đao Lợi thuyết về cảnh giới địa ngục như thế nào. Đây không phải là một quyển kinh để mà dọa những người yếu tim. Trong cuộc sống, một lúc nào đó chúng ta gặp cái cảnh giới và gặp những cái sự bất như ý về đường tâm linh nó đến với chúng ta đó, thì chúng ta mới thấy rằng á, nó ghê gớm đến nhường nào, nó đáng sợ đến nhường nào, khiến cho chúng ta phải đau khổ và không biết cái đường nào để mà lần, mà phải nhờ đến các vị có tâm linh, biết về tâm linh thì họ mới giải quyết được cho chúng ta. Đó. Hạng người cực thiện thì chết đi liền được sinh về các cõi lành, cõi Phật và cõi trời. Hạng người cực ác thì sẽ đọa vào trong địa ngục. Còn hạng người mà thiện cũng có mà ác cũng có, có nghĩa là trong cuộc sống việc thiện họ cũng làm được nhiều, và trong cuộc sống việc ác họ cũng vi phạm. Hai cái nó chưa cân bằng á, thì con người ta sau khi mất đi, Đức Phật nói cái thần thức của họ không được sinh thiên, hay không được về với cõi Phật luôn, cũng không bị đọa vào trong đường ác địa ngục ngay, thì họ sinh ra một cái tấm thân, đó gọi là trung ấm thân. Trung ấm thân, cái thân trung ấm đó không dùng bằng con mắt thường mà nhìn thấy được, mà thân trung ấm đó nó ở trong một cái dạng gọi là dạng ánh sáng. Đức Phật nói ở trong kinh giống như là một đứa trẻ ở trong bào thai của Đức Mẹ khoảng 4 tháng tuổi. 4 tháng tuổi thì khoảng bằng nào các con? Nghiên cứu chưa? Các bạn nào học về ấy không? Khoảng to bằng cái nắm tay này. 4 tháng tuổi. Bắt đầu là có đầy đủ chân tay mắt mũi, nhưng chỉ bằng nắm tay này hoặc to hơn một chút. Nó không nhất định, nhưng khoảng bằng nắm tay này hoặc to hơn một chút. Tùy theo mỗi thai nhi. Nhưng áng chừng nó khoảng như vậy. Thì cái ánh sáng đó, ở trong cái ánh sáng đó thì người nào mà có thiên nhãn hoặc mà người ta có nhân duyên, người ta cho thấy thì mình mới thấy được. Mà thường á, những cái người mà mới mất á, mà mất vào cái họ mất một cách là oan uổng vân vân đó, thì họ chưa đi được, thì họ sinh ra ở trung ấm thân như vậy. Thì cái trung ấm thân này Đức Phật nói là cứ 7 ngày nó lại mất đi và nó lại sinh ra một tấm thân mới, và được 7 lần như vậy thì nó bắt buộc phải đi đầu thai. Mà khi đi đầu thai á, thì nếu mà họ còn nặng với cái tình của thế gian, nhưng mà chưa đủ công đức để đi đầu thai làm một con người, thì đến ngày thứ 49 đó thì họ lại nhìn thấy cái ánh sáng ở cái ngôi mộ đó giống như là ngôi nhà của mình. Họ thấy cái tấm thân mà đang mục nát ở trong quan tài chôn sâu hàng dưới mét đất đó, nó vẫn thấy như là đấy là tấm thân nguyên vẹn của mình, và cái ngôi mộ đó chính là ngôi nhà của mình đang ở. Và như vậy thần thức nó liền vào đó, và khi qua 49 ngày nó không còn sinh ra được một tấm thân trung âm nữa, và cái tấm thân đó, cái linh hồn đó sống ở cái cảnh giới đó, chúng ta gọi là ma, hay gọi là quỷ. Vì vậy á, mà các con biết rằng á, có những cái ngôi mộ chúng ta đào bới, sới tung lên không sao cả. Vì sao? Vì cái thần thức của cái vong linh đó đã được đi đầu thai, hoặc bị đọa lạc trong ba đường ác rồi, hoặc được sinh về các cõi thiên giới, thiện giới rồi, thì đó chỉ là tấm xương khô, nắm xương khô, hóa đất ở trong, đang dần hóa đất ở trong đó thôi. Còn nhưng có những ngôi mộ chúng ta biết rằng á, cái thần thức đó nó không đi đầu thai mà nó ở, vẫn ở quanh quẩn ở đó. Cho nên á, chính vì thế nó coi cái ngôi mộ đó là ngôi nhà của nó, coi cái tấm thân, cái nắm xương đó là tấm thân của họ. Cho nên họ sẽ giữ gìn nó, như giữ gìn chính tấm thân và ngôi nhà của họ. Ai xâm phạm đến tấm thân và ngôi nhà của họ thì họ sẽ dùng mọi biện pháp để bảo vệ, thậm chí là đánh trả. Cho nên á, có rất nhiều những trường hợp mà cái vấn đề ở trong chùa, các thầy phải giải quyết cái vấn đề tâm linh đó rất nhiều các con ạ. Rất nhiều. Đây hôm nay thầy kể lại cho các con là ngay cách đây là hồi đầu năm, có một cái cô ở ngoài huyện Phúc Thọ, ở xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ. Cô ấy năm nay là hơn 40 tuổi, một chồng và hai đứa con rồi, là hơn 40 tuổi. Cô đấy ngày xưa còn bé, năm 14, 15, 16 tuổi á, thì có một cái anh chàng thanh niên cũng cái trạc tuổi đó, để lòng yêu thầm, nhớ trộm cô khi mà mới có 14, 15 tuổi. Nhưng đến năm 10, cuối 15 tuổi, tuổi ta là tuổi Tây thì là 15, còn tuổi ta là 16 đó, thì cái anh chàng kia bị ngã cái giếng làng và chết đuối, đi tắm và chết đuối ở giếng làng. Và sau khi chết đuối rồi, cái thần thức của anh ta không siêu thoát được. Và anh ta cái thần thức đó vẫn đem lòng yêu cái cô gái đó. Và cái cô gái đó đến năm 19-20 tuổi đi lấy chồng và đã sinh được con, hai đứa con. Đứa con lớn năm nay là 19-20 tuổi rồi, đang đi học đại học rồi, còn một đứa đang đi học cấp 3 rồi. Và một hôm, cách đây là cuối năm ngoái, thì cái cô gái đó, thì gọi là cái bà mẹ đó đi, bây giờ có chồng có con rồi đó, cái cô đó đi làm ruộng, vào một cái buổi chiều bắt đầu là cái ruộng nhà cô á, thì gần ở cái mộ của cái anh chàng mà thiếu niên năm 15, 16 tuổi mất đó, chết đó. Ngày xưa mới là yêu thầm nhớ trộm thôi, trẻ con không dám nói với nhau, chơi với nhau biết nhau thôi. Và khi một hôm cái cô đó đi làm thì buổi chiều mát đó, cô lên cô ngồi gần cái mộ đó và cô để cái nón, cái cuốc dựa vào bên cạnh cái mộ đó và cô ngồi ở đó cô nghỉ. Và ngay lập tức cái vong kia bắt đầu là theo cô về nhà. Theo cô về nhà thì bắt đầu từ đó mấy tháng trời, cô ấy bảo là cứ tối lại thấy một bóng đen. Bóng đen nó đi về và đây là người ta kể lại nguyên văn với thầy cũng kể lại với các con. Cô nói là có một bóng đen đi vào và quan hệ tình cảm với cô ấy. Và cô ấy rất sợ. Nhưng là thật đấy, mà cô rất sợ, sợ đến nỗi là đến sau này á, cái khi mà hôm mà vào tới chùa đấy á, thì cái vong đó kia nó mới khai ra là nó mấy lần muốn giết cái chồng của cái cô đó để đoạt rồi. Bảo là cái anh kia là lấy người yêu của nó, ông chồng kia là lấy người yêu của nó, cướp người yêu của nó, cho nên nó nhiều lần nó muốn giết nhưng mà không giết được vì cái thần hộ mạng của cái vị kia là không cho phép, và các vị thần linh chúa đất ở đó và gia tiên của nhà vị đó bảo vệ, cho nên nó không giết được và nó đánh bật cái vong đó ra ngoài. Nhưng mà cứ tối thì nó đi vào để nó vụng trộm chuyện tình cảm với cái người mà họ bảo là yêu hơn 20 năm trước. Rồi các con phải biết là rồi một thời gian sau, tức là sang đầu năm nay đó, đầu năm 2014 ấy, thì một hôm thì cô ấy đi ra ngoài ngoài cái ruộng ở nhà mình ấy, cắt dây khoai lang, thì cái vong đó đang ở trên cái linh hồn của cái anh chàng thiếu niên kia đã đang ở trên ở cái khu vực đó. Cô ấy vừa tóm ra cắt cái dây khoai lang một cái thì cái vong kia liền là theo cô ấy vào và bắt đầu cô ngã lăn ra và mọi người cứ nghĩ là cô phải cảm. Và mọi người phát hiện ra thì khiêng cô về nhà. Và bắt đầu từ đó cô cứ ăn, cứ nói linh tinh, nói làm nhảm và có những hành động không phải là một người bình thường. Và đã đem đi chữa trị rất nhiều nơi. Trong mấy tháng như vậy đem đến cả bệnh viện trung ương để khám xem có làm sao không. Mấy cháu đuổi mấy con cún kia ra ngoài. Xô mấy con cún ra ngoài, nó kêu nó đùa nhau. Đó. Đi khám ở cái bệnh viện lớn trung ương cũng không phát hiện ra bệnh gì. Bảo thần kinh thì cho uống thuốc thần kinh cũng không đỡ. Và cho xuống bệnh viện Thường Tín khám để chữa. Một tháng trời dưới đó cũng không có triển vọng gì. Như vậy là gia đình bắt đầu là nghĩ là chắc là do vấn đề tâm linh. Đi xem bói, người ta bảo là bị một con ma, nó muốn bắt làm vợ. Cho nên là, nhưng mà họ bảo chữa thì họ không chữa được. Không chữa được. Thế bây giờ không biết là nghe ai nói, hình như là nghe cái sư thầy Toàn ở ngoài kia giới thiệu thì phải. Thầy Toàn ở cái chùa ở ngoài, cùng cái xã giới thiệu vào đây. Khi mang vào đây lần đầu tiên vào thì không có thầy ở nhà, thì có sư ông Tính ở nhà, đệ tử lớn của thầy á. Thế là bắt đầu là thầy mới dùng cái thần chú để đuổi nó ra. Thì khi mà bắt đầu dùng thần chú một cái là nó cứ nằm lăn ra, nằm lăn vật vã ra ở dưới cái nhà giảng đường dưới kia. Và thầy đã bắt nó đi ra, và nó đã khóc, nó van xin nó đi ra, và nó hứa là không vào nữa. Nhưng mà xong rồi không vào ở đây, nhưng mà về nhà được vài hôm nó lại tiếp tục nó vào. Nó vào thì gia đình lại bắt đầu lại đem vào đây, lại chở xe taxi cho vào đây. Khi mà nhìn thấy thầy một cái nó cứ nằm lăn ra và nó định bỏ chạy. Định bỏ chạy. Bây giờ thầy mới bảo người nhà 4-5 người là tóm nó vào, khiêng chân khiêng tay rồi bê dốc đứng bê nó vào mang vào nhà tổ cho thầy. Mang nhà tổ trên kia. Thế mang vào lúc bấy giờ là thầy lên thầy mặc cà sa áo pháp vào cho nó trang nghiêm. Nó nhìn thấy như vậy nó lại càng sợ. Nó muốn chạy, thầy bảo 4-5 người giữ lấy nó. 4-5 người mới giữ được, 2 người không giữ được. Nó khỏe lắm. Thế bây giờ giữ xong rồi thầy thuyết pháp cho nó, quy y cho nó. Đặc biệt đó, nó vẫn cứ muốn đòi là bắt cô này làm vợ. Nó bảo nó đã yêu hơn 20 năm nay rồi. Và bây giờ thầy bảo là không được. Làm sao mà âm dương cách biệt như vậy? Làm sao mà con có thể yêu người ta được? Người ta có chồng có con rồi. Chồng người ta là được pháp luật nhà nước bảo hộ cho đăng ký kết hôn đàng hoàng. Hai bên nội ngoại đã làm lễ cưới hỏi cho người ta đàng hoàng. Làm sao mà con có thể bảo đây là người yêu của con hơn 20 năm trước được? Mà trước đây con đã ngỏ lời chưa? Nó bảo lắc đầu nó mà chưa. Thế bảo chưa ngỏ lời yêu với người ta làm sao mà nói là người yêu được? Yêu thầm nhớ trộm gọi là yêu tương tư thôi chứ đúng không? Ở đây có bạn nào biết yêu tương tư là gì không? Yêu tương tư là gì? Hả? Nói đến yêu một cái là mấy bạn buồn ngủ để sáng mắt ra luôn. Đang ngủ gật nói đến yêu tương tư một cái là dậy là ngồi thẳng lưng ngay. Có thể đây cũng là một bài thuốc hay đối với một số bạn đúng không? Đó, thầy đang nói tiếp là sau khi á nói chuyện thì rất nhiều rất dài, nói chuyện hơn 2 tiếng đồng hồ với cái linh hồn đó. Và sau rồi kết lại thì thầy khuyên nó là gì? Đấy, nếu mà con muốn lấy vợ, con muốn cưới vợ đó, thầy sẽ giới thiệu cho con một cô vợ ở dưới kia. Không, thầy nói thật đó, chuyện có thật đó, thầy phải đi làm mối cho người dưới quái âm đó các con ạ. Thầy làm mối cho và thầy bảo là để đấy, nếu mà con đồng ý, con quy Tam Bảo làm đệ tử của Đức Phật, và thầy sẽ gì, thầy sẽ dùng bằng cái định lực của thầy, và thầy sẽ đi tới để nói với cái vị thần linh ở cái miếu đó. Ở đó cái đấy có mấy ngôi miếu, nhưng có một cái ngôi miếu cả rất là linh thiêng, có một thờ một cái vị quan rất là lớn, đã có công với dẹp giặc, và cái dân dân thờ cái vị quan đó gọi là thành hoàng làng. Và thầy hứa với họ là thầy sẽ dùng định lực của thầy đến đó thưa chuyện với thành hoàng làng ở đó là gì, là cho con về đó để quét tước hầu hạ cho vị thành hoàng làng đó. Và một thời gian sau thầy sẽ bảo vị thành hoàng làng đó sẽ làm mối cho con một cái cô gái đẹp nhất khu vực đó ở dưới quái âm. Thế là nó sướng, nó cười cả cạc ra các con ạ. Bà làm mối cho một cô gái đẹp nhất và giỏi nhất ở khu vực đó, thì nó cười. Thế xong rồi nó còn xong một tí còn quay lại để nghi ngờ, đưa ra cái ánh mắt tỏ vẻ như là nghi ngờ. Thầy bảo không được nghi ngờ thầy. Thầy là người tu, thầy là người xuất gia. Lời nói của thầy nói ra thì thầy phải bảo vệ nó. Thầy hứa với các con điều gì thì thầy sẽ làm điều đó, miễn là các con quy tam bảo, các con trở thành một Phật tử tại gia, ở dưới đó hộ trì chính pháp và làm việc thiện, hướng dẫn cho mọi người làm việc thiện, hộ trì giúp đỡ cho cái vị thành hoàng làng kia làm những việc thiện, thì các con sẽ có công đức. Mà thậm chí thầy còn nói gì, các con mà làm tốt á, vị thành hoàng làng kia có thể nhận con làm con nuôi. Nếu như vị thành hoàng kia có một cô con gái đẹp á, có thể còn gả cô con gái đó cho con nữa. Thế là nó càng thích nữa. Nhưng mà thầy bảo cái chuyện đó thì phải từ từ, con cứ làm cho tốt. Đồng ý quy tam bảo làm cho tốt. Và nó gật đầu. Sau khi nói một chuyện một thôi mà dài dài như vậy, thì cái vong linh kia đồng ý. Và thầy đã truyền giới tam quy cho vong linh đó. Và khi truyền giới xong, thế thầy hỏi bây giờ được chưa? Yên tâm chưa? Thầy ngồi thiền một chút. Và thầy ngồi thiền một chút, thầy dùng cái tâm của mình để quán tưởng, nói chuyện với cái vị thành hoàng làng kia là chuyện như thế, xin là ông giúp đỡ như thế, vân vân. Tôi là đệ tử của Đức Phật ở chùa này như thế, đó. Nói với họ như vậy. Và xong rồi á, thầy quay lại thầy hỏi, thế bây giờ đấy, thầy đã nói chuyện với vị thành hoàng làng kia rồi, bây giờ con có thể đi về và gần gũi giúp việc hầu hạ cho vị thành hoàng làng kia. Và thầy cho nó một thời gian ngắn để suy nghĩ và đi về đó. Dùng đi bằng ý niệm thì nó rất nhanh các con ạ. Chỉ trong vòng một sát na thôi, một hơi thở của chúng ta, một tâm niệm của chúng ta có đến 80.000 lần sinh diệt của sát na. Cho nên á, thì cái tâm niệm của cõi âm nó đi rất nhanh. Dừng một chút như vậy thì hỏi nó đã về chưa, thành hoàng làng đồng ý chưa. Nó bảo là thưa thầy, là vị thành hoàng làng đã đồng ý cho con được hầu hạ ngài rồi, và giao việc cho con rồi. Giao cho con là việc là trông nom quét dọn ở trên nhà thờ và hầu hạ trực tiếp vị thành hoàng làng đó. Và thầy nói ừ thế được rồi, cố gắng làm cho nó tốt và chịu khó tụng kinh niệm Phật, đi theo cụ thành hoàng đó để hướng dẫn cho nhân dân làm những việc thiện, bỏ những việc ác, làm lành lãnh giữ hành thiện vân vân đó, và hộ trì Phật pháp. Bao giờ ở đây có khóa tu, có pháp hội thì con có thể thỉnh vị thành hoàng đó mời ngài vào đây cùng tham gia các khóa lễ của nhà chùa, hoặc rằng con xin các vị đó tới đây để cùng tham dự khóa lễ của thầy với của đại chúng ở trong chùa. Và nó bằng lòng. Sau khi bằng lòng nói chuyện xong đâu vào đấy, thì thầy hỏi rằng bây giờ thì được chưa, quyết định ra nhé. Nên nó gật đầu, nó bảo vâng. Thế thầy bảo là có cần thầy tác động để biết lối để ra không. Nó bảo không, để tự con ra, con biết lối rồi tự con ra. Và thầy bảo ừ được rồi, thế thì ra đi. Và cái cô đó đứng dậy một cái vịt, 5-6 người giữ, mà cô ấy đứng dậy một cái không giữ được, và cô ấy chạy ra tới cái sân mà chỗ mấy bàn mà chỗ ban chân đất hay đi rước lễ thầy đó. Tới đó cô nằm ụt ra sân một cái, thế là xong, là khỏi, xong vào bình thường, con người bình thường, không sao nữa cả. Và từ đó đến nay cô đi làm ăn bình thường. Vậy thầy tự hỏi bạn, mà hỏi bạn câu, bạn hỏi là có ma hay không, có ma hay không, một câu chuyện như vậy có ma. Nhưng ai có ai nhìn bằng con mắt thật không? Không, con mắt bình thường chúng ta không ai nhìn thấy. Cho nên là nếu mà bảo và chứng minh chuyện có ma bằng khoa học, bằng khoa học biện chứng của phương Tây đó, thì chúng ta không một ai chứng minh được. Không ai chứng minh được. Về thế giới của họ là ở thế giới gì? Thế giới vô hình. Cho nên chúng ta không thể chứng minh được là có ma hay không. Vậy bây giờ thầy cũng không trả lời bạn ấy là có hay không có, nhưng thầy chỉ kể một câu chuyện thực sự mà thầy đã vừa trải qua trong vô số các câu chuyện ở trong cuộc sống đời thường của người xuất gia tu tập, như các quý thầy phải va chạm và phải giải quyết cho những người dân và những người Phật tử tới chùa. Còn có hay không, thầy không khẳng định là có hay không, mà thầy chỉ kể câu chuyện có thật 99,9,9,9% như vậy để cho các con suy nghĩ. và tự các con đưa ra câu trả lời. Và bây giờ có ý kiến khác, câu trả lời khác, có thể các bạn đưa về xóm bên này một chút, xóm bên này giơ tay mà lại đặt xuống à. Lấy mấy mic vào cho nhanh. Con nói gần mic cho to lên cho các bạn cùng nghe. Vâng, cảm ơn bạn. Bạn Trang đúng không? Vâng, bạn Trang, bạn đến từ trường đại học nào? Vâng, bạn Trang đến từ trường đại học công nghiệp. Bạn ấy, vâng, con ngồi xuống. Bạn ấy hỏi thầy rằng bạn ngủ hay bị bóng đè. Và bây giờ hỏi cái phương pháp là để giải quyết vấn đề bóng đè. Thầy nghĩ rằng ở đây không vì mình bạn Trang mà có rất nhiều bạn ở trong này cũng hay bị bóng đè. Nhưng có những bạn thì bị thường xuyên, có những bạn thì thỉnh thoảng mới bị. Đó. Cái trường hợp bóng đè á, thì giải thích bằng khoa học cũng được, mà giải thích bằng tâm linh cũng được. Có hai cái vấn đề giải thích về bóng đè. Tức là có hai cái trường hợp, có những trường hợp do chúng ta, thân thể của chúng ta nó, mình gọi là nó bị suy yếu đó, suy nhược cơ thể, suy nhược thần kinh đó, nó mệt quá, nó cũng sinh ra là gì? Sinh ra bị bóng đè. Cái trường hợp mà do cơ thể bị suy nhược thì chúng ta phải giải thích bằng khoa học, giải thích bằng gì? Bằng y học. Thì khi đó bây giờ chúng ta dùng cách nào? Làm gì? Tẩm bổ vào. Tẩm bổ bằng cái gì? Mỗi ngày một con gà quay hả? Mỗi ngày một con gà quay được không? Hay là yếu tim thì bổ tim mỗi ngày một quả tim lợn? Cái này á, thì phải do gì? Do các nhà tư vấn về bên y tế. Nếu chúng ta đi khám mà thấy các bác sĩ mà họ bảo là chúng ta thiếu về cái chất gì đó nó sinh ra mỏi mệt và phải dùng cái thuốc gì đó để mà nâng cao cái sức khỏe của mình lên, thì chúng ta nên nghe các bác sĩ để uống cái loại thuốc đó phù hợp với bệnh án của bác sĩ đã khám và đã đưa ra phác đồ điều trị cho chúng ta. Thì chúng ta điều trị thì một thời gian sau thì cái bệnh đó, bệnh bóng đè nó sẽ khỏi. Và một cái bệnh bóng đè nữa có thể do không yếu, chúng ta vẫn khỏe mạnh bình thường, nhưng chúng ta nằm ngủ không đúng cách đó cũng sinh ra bị bóng đè. Đó là nằm thế nào? Tức là nằm chúng ta nghiêng bên trái xuống và tim chúng ta gì? Nằm xuống và toàn bộ cái lá lách này, cái khu vực lá lách này nó đè lên tim của chúng ta. Và tim chúng ta lúc đó, chúng ta ngủ nó không đủ để, nó đè nặng lên và tim chúng ta co bóp, nó không đủ để đẩy máu lên não, đưa máu đi nuôi các cơ thể của chúng ta. Vì vậy bây giờ chúng ta cũng sinh ra một cái trạng thái chúng ta gọi là bóng đè. Cái trạng thái đó chúng ta thấy là gì? Mình bắt đầu là nó mệt mỏi, nó diêu một cái, thấy là cái ngôi nhà nó như là nó mở rộng ra. À, ngày xưa thầy cũng hay bị một thời gian như vậy. Cho nên thầy cũng có kinh nghiệm thực trong cái vấn đề đó. Chúng ta thấy là mình lưu diêu một cái ngôi nhà mình như là nó xoay hoặc là như là nó rộng ra và tự nhiên là mình thấy nó, mình cuốn hút vào một cái khoảng không gian nào đó. Hoặc rằng có những người thì thấy một cái gì, một cái bóng đen, một cái bóng tối vô hình nào đó nó đến và nó cứ thế là đè chúng ta. Và làm cho chúng ta gì, chúng ta muốn cựa không cựa được, chúng ta muốn vật chân vật tay nhưng không thể vật được, chúng ta muốn gọi người thân để cứu chúng ta nhưng không thể gọi được, cứ ú ớ ớ trong tâm trong họng của mình nhé. Đó là một trạng thái bóng đè, do gì? Do mình ngủ không đúng cách, tức là chúng ta nằm quá nhiều về bên trái xuống và tim của chúng ta nằm xuống và nó đè lên cái lá lách, cái toàn bộ cái lá lách các thứ ở đây nó đè lên cái tim của chúng ta, và như vậy chúng ta nằm nghiêng lại, nằm nghiêng cho về bên phải xuống, tim của chúng ta đi lên trên. Như vậy là giải quyết được một cái phần bóng đè do chúng ta nằm ngủ không đúng cách. Cho nên các con thấy Đức Phật dạy các thầy á, nằm ngủ là gì? Nằm ngủ đúng cách, tức là nằm nghỉ, ngủ bên phải xuống và bên trái đi lên. Ngủ như vậy á, nó rất là khỏe, giấc ngủ rất sâu, mà khi chúng ta dậy rất là thoải mái. Vì sao? Cái tim của chúng ta hoạt động không phải bị chèn ép. Đó là về khoa học đấy, về y học đó, mà Đức Phật cũng đã dạy từ trên 2500 năm trước đó các con ạ. Một cái phương pháp nữa, bóng đè là do gì ạ? Nếu mà xét về phong thủy á, đó, thầy ngày xưa cũng nghiên cứu về phong thủy, mỗi thứ biết một tí. Về phong thủy á, thì khi mà ngủ á, bình thường ra hay bị bóng đè, chừng hay bị bóng đè á. Ví dụ chúng ta ngủ cái trên xà nhà, trên mái nhà như thế này, mà ví dụ như cái nhà cổ á, ngày xưa ấy, mà có cái xà nhà á, nó nằm ngang thế này, mà chúng ta ngủ dọc, mà cái xà nhà nó chắn ngang khoảng từ chỗ bụng của mình lên tới đầu của mình á, ngủ như vậy cũng hay sinh ra bóng đè. Bóng đè đó là do trường hợp đó là gọi là về phong thủy. Cái cây đó nó chắn ngang cái ngực như vậy, thì các nhà phong thủy học người ta giải thích là nếu mà cái cây mà không có thần á thì không sao. Nếu mà chặt vào cây mà có thần á thì trên đó vẫn còn có những cái vị gọi là các vong linh người ta ở á, vân vân đó. Đấy là họ giải thích về phong thủy như vậy. Hoặc là người ta nói là đấy một cái vật vô hình nó chèn vào qua người chúng ta và sinh ra, nếu ngủ lâu như vậy hay bị sinh bệnh và hay bị bóng đè. Và như vậy thì chúng ta giải quyết bằng cách nào? Nếu mà về phong thủy như vậy á, chúng ta dùng cái khắc chế là chúng ta làm cái trần nhà hoặc căng cái gì, nếu không có điều kiện làm trần nhà, chúng ta căng cái mảnh vải hoặc mảnh bạt lên trên cho thành những cái trần nhà, như vậy là hết. Đó, phương pháp khắc chế ở phong thủy. Hoặc chúng ta ngủ mà ở trên á có một cái dầm bằng bê tông á, cái dầm bê tông mà chắn trúng cái các con cứ thấy cái giường ngủ từ bụng cho đến phần, mà hoặc là nó cắt ngang người của mình như thế này, thì tốt nhất cái phương pháp khắc chế bằng phong thủy đó là gì? Dùng cái trần nhựa hoặc trần thạch cao vân vân, hoặc là mình không có điều kiện thì mình căng cái bạt, đóng cái đinh, bắn cái đinh. Các bạn sinh viên chúng ta chẳng hạn, nhà thuê, nói với ông bà chủ bắn cái đinh lên, căng cái bạt lên trên đó. Đấy là một phương pháp khắc chế phong thủy. Nếu bị do phong thủy mà sinh ra bóng đè thì khắc chế như vậy thì sẽ hết. Ngày xưa thầy còn mới xuất gia đã cũng hay đi làm những cái việc đó cho các Phật tử, hay đi hướng dẫn cho họ, và rất nhiều người làm cái việc đó họ cũng đã giải quyết được vấn đề đó. Đấy là về phong thủy. Còn về vấn đề tâm linh sâu kín á, vấn đề tâm linh sâu kín á, thì chúng ta biết rằng có những trường hợp á, ở dưới cái chỗ mà nằm ngủ của chúng ta là có những cái thần thức, những cái vong linh, mình gọi là cái linh hồn, có thể linh hồn của con người hoặc linh hồn của con chó, con mèo, con gà, con lợn vân vân chẳng hạn, từ hàng trăm năm trước, hàng nghìn năm trước, hàng vài chục năm trước nó chết, và thần thức đó nó chưa đi được, nó vẫn còn ở dưới đó. Thì cái trường hợp chúng ta nằm ngủ ở trên đó thường là hay bị bóng đè, và dần dần nếu mà cái khí, âm khí nơi đó mạnh á, nó còn sinh ra chúng ta bị những cái cơn bệnh, những căn bệnh về thần kinh. Thậm chí là có một số các nhà tâm linh họ còn nói là gì? Sinh ra một căn bệnh quái ác và căn bệnh ung thư nữa. Đó. Nói tóm lại nó sinh ra rất nhiều các loại bệnh. Cơ thể chúng ta mà yếu về cái chỗ nào thì nó sinh ra bệnh ở chỗ đó trước. Thì bây giờ khắc chế bằng cách nào thì phải dùng tâm linh để khắc chế. Có rất nhiều cách khắc chế rất là khó, mà ở đây thầy không thể nói ra hết với các con được. Nhưng ấy, đối với các con ấy, và mình là sinh viên, mình khắc chế tốt nhất, vì đấy không phải là ngôi nhà của mình, thì đó là mình dùng gì ạ? Có thể các con sẽ quay đầu giường lại hoặc kê lại cái giường khỏi cái chỗ đấy đi. Đó. Phương pháp là kê cái giường chệch cái chỗ đấy đi, quay lại. Các bảo các con có thể vào trong mạng xem về cái khắc chế của phong thủy á. Mình hợp với hướng nào thì mình quay đầu giường về hướng đó. Ví dụ như con sinh năm 90 chẳng hạn, là nữ sinh năm 90, 90 9 cộng 5 trừ 4 còn 86. 86 9 81 là 56. 90. 95. Bạn thuộc về, bạn sinh năm 90 chẳng hạn là nữ chẳng hạn, thì sẽ thuộc về đông tứ trạch. Đông tứ trạch thì như vậy cái đầu giường ngủ của bạn là hợp với hướng gì? Hướng đông, hướng đông nam, hướng chính nam và hướng chính bắc. Như vậy thì các con quay đầu giường về những cái hướng đó thì các con ngủ sẽ tốt hơn. Đó là một phương pháp, cũng là một phương pháp để giải quyết cái vấn đề đó. Hoặc là các bạn nam sinh năm 80 chẳng hạn, sinh năm 80, 100 trừ 80 còn 20, 20, 29, 18, 18, 1 khảm 2 khôn dư 2, 1 khảm 2 khôn, bệnh khôn. Bệnh khôn thuộc về thổ, thổ thì sẽ hợp với hướng Tây, Tây Nam, Tây Bắc và Đông Bắc. Vậy các con có thể quay đầu giường về hướng chính Tây, Tây Nam, Tây Bắc và Đông Bắc. Tất cả những công ăn, những cái ngồi bàn học của mình, đầu giường ngủ của mình và mọi cái mình hợp với bốn cái hướng, thường thường hợp với bốn hướng đó, nhất là cái đầu giường ngủ, thì các con sẽ thấy là sẽ giải quyết tốt đẹp hơn. Còn cái phương pháp mà dân gian chúng ta ngày xưa, tới dân tộc chúng ta ngày xưa, dân gian chúng ta ngày xưa bảo là dùng tỏi. Dùng tỏi nó khắc chế gì? Tỏi nó khắc chế, nhưng khắc chế được những cái phần về những cái chuyện ma quỷ thôi. Còn nếu mà do cơ thể chúng ta thì tỏi không giải quyết được. Tức là do vấn đề khoa học và y học đó, thì các con phải dùng cái vấn đề đó. Mà còn vấn đề mà do gì? Do phong thủy á, thì dùng tỏi không khắc chế được. Mà tỏi chỉ khắc chế được cái phần, những cái phần về gì? Về tâm linh, về linh hồn, về ma quỷ nó tác động mà thôi. Đó. Cho nên bạn về có thể xem xét lại. Cho nên vì một người thầy về phong thủy á, khi người ta xem xét một vấn đề, người ta phải đi đến tận nơi, xem tận chỗ, mắt thấy tai nghe thì người ta mới nói được đây thầy chỉ. Vì thầy không nói được, không thấy được chỗ bạn ngủ ra thế nào, vân vân đó. Cho nên thầy chỉ nói sơ sơ như vậy để bạn về có thể xem xét. Nếu mà bạn dùng tỏi mà không được, dùng dao, con dao không á thì không được. Con dao á, nếu mà con dao mới mua ngoài chợ về á thì con dao đó không có ý nghĩa gì về về chấn điểm, về phong thủy cả. Mà con dao đó là con dao chúng ta phải dùng rồi á, dùng càng lâu thì càng tốt. Chứ không phải con dao dùng mua chợ về đặt lên luôn, không có giá trị. Nó lại thế. Mà con dao người nhà chúng ta dùng càng lâu rồi càng tốt. Thì bây giờ cái con dao đó ngày xưa người ta còn phải trì chú vào đó cơ, chứ con dao không, nó dùng xong chúng ta mang lên đó thì cái hiệu quả của nó cũng không đáng là mấy đâu, rất ít. Mà chúng ta phải trì chú vào. Trì chú là gì? Nếu mà chúng ta gần cái chùa nào hay đến chùa nào đó, mang đến nhờ các thầy trì cho khoảng 21 biến chú đại bi vào đó, thì chúng ta để lên đầu giường thì con dao đó mới có tác dụng. Nó mới có tác dụng chứ, bằng không chỉ là một cái thanh sắt, một con dao bình thường thôi, không có tác dụng lớn, cho nên không giải quyết được vấn đề. Đó về câu nói của câu hỏi của bạn đấy, thầy xin giải thích như vậy. Các bạn có thể giơ tay tiếp, hỏi tiếp. Đâu, bạn tổ chức cầm mic đâu rồi?
Mời mọi người ạ.
Vâng. Xin cảm ơn một bạn Vân đúng không? Vâng, bạn Vân. Bạn đến từ trường ngoại giao hả? Đúng không? À, đúng là học ở trường ngoại giao. Hỏi những câu hỏi cũng có phần ngoại giao. Bạn có hai câu hỏi. Một câu hỏi của bạn nói rằng bạn đã đọc về tứ diệu đế của Đức Phật. Tứ diệu đế tức là khổ, tập, diệt và đạo. Và bạn nói rằng nếu mà nói về khổ và mọi người muốn dứt khổ thì phải diệt trừ tham sân si. Vậy mà mọi người ai ai cũng diệt trừ tham sân si, thì cuộc đời này có ý của bạn có nghĩa là, ý của bạn ý là muốn hỏi là vậy thì ai sẽ là cái người mà làm ra của cải cho xã hội, đúng không, vân vân. Ai có thể là cái ai cũng mà không không tham, không phấn đấu, không tiến lên á, vân vân đó.
Ừ.
Rồi, thầy cảm ơn con, thầy hiểu rồi. Đại chúng, chúng ta hiểu được chưa? Hiểu được ý nghĩa câu hỏi chưa? Hiểu được câu hỏi rồi đúng không? Và bây giờ thầy xin trả lời bản văn như thế này. Giáo lý của Đức Phật đã nói về điều đó, không có gì mâu thuẫn với sự phát triển của xã hội cả. Vì sao? Vì Đức Phật nói về con người, ta nói về lòng tham. Lòng tham ở đây là lòng tham gì? Ích kỷ cho bản thân cơ. Thì cái đó mới là cần phải diệt trừ. Vì các con mà nếu mà chỉ học mỗi tứ diệu đế không á, thì con nhìn nhận sẽ sai lệch về giáo lý của Đức Phật. Và con nghĩ rằng á, đạo Phật là một tôn giáo gì? Là một tôn giáo gọi là, người ta ở ngoài đời chúng ta có một cái từ gì để gọi nó đúng nhỉ? Mình hay gọi cho cái tự kỷ đó gọi là cái gì nhỉ? Tự ti hả? Tự kỷ hả? Hay cái gì? Dùng một cái từ đó lâu lâu thầy ít hay nói, thầy ít hay tranh luận, cho nên lâu lâu ít hay tranh luận. Nhưng mà tóm lại á, nếu mà chỉ học về tứ diệu đế không mà không xem về tổng thể giáo lý của Đức Phật á, vì giáo lý của Đức Phật ngài tuyên thuyết là cho từng các đối tượng một. Chúng ta biết giáo lý tứ đế khi ngài tuyên thuyết là dành cho năm anh ông Kiều Trần Như, đó là năm vị xuất gia tu hành. Cho nên người xuất gia tu hành thì Đức Phật khiến cho các đệ tử xuất gia tu hành của mình là phải xả bỏ tất cả những tham vọng của thế gian, tiền tài, của cải, danh vọng, vợ đẹp, con ngoan, nhà cửa, cái này là của ta, cái kia là của ta, vân vân. Xả bỏ đi tất cả những cái bản ngã, những cái vật chất ở thế gian đó để tiến tới một cái cảnh giới thanh tịnh an lạc nội tâm, đó là giải thoát tuyệt đối. Hay nói cách khác, đó là chứng được gì? Tu tứ diệu đế thì chứng được tứ quả, đó là tu đà hoàn, tứ đà hàm, a na hàm và a la hán. Chứng được thánh quả a la hán thì vị đó vĩnh viễn thoát ly sinh tử và xa rời ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Cho nên bài pháp tứ diệu đế, Đức Phật nói về xả bỏ lòng tham sân si để hướng tới một cái cảnh giới hoàn toàn thanh tịnh và an lạc tuyệt đối, đó là vượt ra khỏi ba cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Còn đối với những người ở trong thế gian như các Phật tử tại gia, Đức Phật dạy cho các Phật tử tại gia đó giáo lý gì? Về tam quy, về ngũ giới, về thập thiện nghiệp đạo, về 10 điều thiện, đó là thân không sát sinh, không trộm cắp và không tà dâm. Đối với Phật tử tại gia, ba việc thiện thứ nhất về thân, ba việc, bốn việc thiện. Thứ hai về khẩu, tức là về miệng đó. Miệng không nói lời thô ác. À, vọng ngôn, ý ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu nói tuần tự. Vọng ngôn tức không nói sai sự thật. Ý ngữ tức là nói lời thêu dệt. Tức là có một nói mười, có mười nói trăm, nói ngàn đó. Lưỡng thiệt tức là không nói lưỡi đôi chiều. Các cụ chúng ta ngày xưa nói là nói đâm bị thóc, nói chọc bị gạo, vân vân đó. Và ác khẩu tức là không nói lời ác. Miệng thì có bốn nghiệp như vậy. Còn ý thì không tham, không tham lam. Tham lam ở đây là không tham lam cái gì không phải của ta. Thì ta không được tham một cách là vô cớ. Ví dụ như là ta thấy gì, nhà hàng xóm để con, để chiếc xe máy ở ngoài cổng, không phải của ta thì cho dù để đấy không khóa cổ hay là không có người trông, chúng ta cũng không được ra để dắt về về nhà mình mà chiếu họa vào thân. Đó, đó là không tham cái kiểu đó. Không sân giận, tức là không nóng giận một cách vô cớ. Không để cho tâm của mình si mê ở đối với vạn sự vạn vật ở thế gian, vân vân đó. Đó là ba nghiệp về ý. Đức Phật dạy chúng ta như vậy. Còn ngoài ra, Đức Phật lại dạy thêm về giáo lý của Đức Phật, đó là 37 phẩm trợ đạo để dành cho các Phật tử tại gia. Đó là tứ niệm xứ, tứ chính cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát thánh đạo phần. À, nếu mà bạn muốn nghiên cứu kỹ về Phật Pháp, bạn nên học 37 phẩm trợ đạo này, thì nó hỗ trợ và tương hỗ tương cho nhau, thì các bạn mới thấy rằng giáo lý của Đức Phật thuyết không có sự chống trái với nhau. Vì mỗi một bài Pháp nó chỉ vỏn vẹn trong vòng 1 đến 2 tiếng đồng hồ thôi. Các con biết làm sao mà nói hết tất cả những cái ý nghĩa ở trong thế gian được. Cho nên bài Pháp này nó phải liên kết với bài Pháp kia. À, có sự liên quan hỗ tương với nhau. Vì vậy trong cái bài Pháp 37 phẩm trợ đạo thì trong việc tứ chính cần của Đức Phật nói gì? Trong tứ chính cần thì Đức Phật có nói cho chúng ta tất cả người xuất gia và tại gia đều nói là gì? Những việc ác đã sinh thì phải tinh tiến, cố gắng, nỗ lực ngăn chặn nó, diệt trừ nó, không để cho nó sinh khởi nữa. Đó là việc thiện thứ nhất của tứ chính cần. Việc thiện thứ hai trong tứ chính cần là gì? Những việc ác chưa sinh thì phải cố gắng, nỗ lực và quan sát và phòng ngự từ trong tâm cho đến ngoài thân, không để cho nó sinh khởi lên và diệt trừ nó. Không để cho nó sinh khởi lên, đó là những việc ác đã sinh thì làm cho nó không sinh khởi nữa. Những việc ác chưa sinh thì ngăn chặn không cho nó sinh khởi. Đó là hai việc thiện, hai việc tốt trong tứ chính cần. Còn hai việc tốt nữa trong tứ chính cần, Đức Phật nói những việc thiện chưa sinh thì phải cố gắng nỗ lực tinh tiến làm cho nó sinh khởi. Và như vậy xét vào đây, ở trong cái trạng thái tâm của bạn, mong muốn, bạn mong muốn cái gì? Học ra trường. Bây giờ bạn phải cố gắng học cho giỏi. Thì đó là gì? Đó là những việc thiện chưa sinh thì phải cố gắng làm cho nó sinh. Tức là bạn học chưa được giỏi thì bây giờ phải cố gắng năm cuối rồi phải học cho giỏi lên, cho được bằng gì? Loại xuất sắc ở trường vào chẳng hạn. Đó là cái mong muốn như vậy. Không phải có mong muốn xấu không các bạn? Không phải mong muốn xấu. Mong muốn cho cá nhân, nhưng mà mong muốn cho cái nhân gì? Trước hết là làm hoàn thiện bản thân mình, sau nữa là đem đóng góp cái sự hoàn thiện của bản thân mình, đóng góp cho gia đình và cộng đồng xã hội. Đó, cho nên á, cái sự mong muốn của chúng ta phải biết rằng cái đó không phải là cái xấu. Cái đó không phải là cái xấu. Rồi nữa, rồi bạn là món mong muốn sau này ra trường có một công ăn việc làm ổn định và có những đồng lương ổn định để nuôi sống bản thân, nuôi sống gia đình, đồng thời cũng góp phần xây dựng xã hội đất nước Việt Nam chúng ta ngày một phát triển. Đó chính là những việc gì? Những việc thiện là chưa sinh, tức là bây giờ bạn học chưa được giỏi thì cố gắng học cho nó giỏi vào, thì cố gắng nỗ lực cho nó giỏi lên. Còn những việc thiện đã sinh, tức là đã chỉ cho giai đoạn bạn học xong. Bạn học xong rồi bạn ra trường, tất cả cái kinh nghiệm bạn ngồi trên nhà trường đã đủ chưa? Chưa đủ, vẫn chưa đủ. Và phải cọ sát với thực tế trong cuộc sống. Trong khi bạn làm việc ở các công ty nhà nước, à công ty, các doanh nghiệp hoặc các cơ quan nhà nước, vân vân. Bây giờ bạn sẽ có những kinh nghiệm. Và những cái việc thiện nào bạn thấy bạn phải có cái sự suy nghĩ, sự tư duy ở trong tâm khảm của bạn, và bạn thấy là những việc gì lợi ích cho bản thân, cho gia đình và xã hội, thì những việc đó Đức Phật nói là những việc thiện. Các bạn phải biết nhé, lợi ích cho bản thân, gia đình và xã hội, tức là cộng đồng đó, nó kết hợp với nhau thì đó mới là việc thiện. Thì bây giờ những việc thiện đó mới sinh khởi, còn yếu ớt thì bạn cố gắng nỗ lực nuôi lớn nó, làm cho nó sinh khởi và lớn thêm. Và như vậy bạn đã góp sức vào cái sự phát triển của xã hội rất lớn. Do đó giáo lý của đạo Phật, Đức Phật nói về khổ đế, nói về chúng ta diệt trừ tham sân si, diệt trừ bản ngã ích kỷ, không có chống trái gì với sự phát triển xã hội cả. Nếu mà giáo lý của Đức Phật nói như vậy có sự chống trái với sự phát triển của xã hội, thì chúng ta biết rằng xã hội này có chấp nhận Phật giáo không? Không chấp nhận Phật giáo. Và chúng ta biết là không chỉ châu Á chúng ta chấp nhận Phật giáo, mà bây giờ các nước châu Âu là những nước phát triển, họ sống ngày xưa là thuộc về gì? Họ thiên về duy vật biện chứng, thiên về vật chất nhiều hơn, nói đi đôi với làm. Nhưng bây giờ chúng ta biết là Phật giáo đã được truyền bá sang châu Âu, châu Úc, châu Mỹ, năm châu đều có Phật giáo. Và đặc biệt là ở châu Âu bây giờ Phật giáo phát triển rất mạnh ở các nước như là Mỹ, là Pháp, là Úc, là Nga, vân vân. Rất nhiều các nước châu Âu có Phật giáo phát triển. Mà đặc biệt là các tầng lớp tri thức, giáo sư, tiến sĩ và các tầng lớp làm ngành khoa học ở châu Âu nghiên cứu về Phật giáo, và họ tu tập theo Phật giáo. Các con nếu ai mà để ý, chúng ta thấy là gì? Một vị thiền sư nổi tiếng của Việt Nam của chúng ta là Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh. Ngài đi sang Mỹ, các con nếu để ý tin tức, Ngài thuyết pháp ở cái sân vận động ở thành phố New York của Mỹ là có 50.000 người tham dự, mà trong đó có đến là trên 30.000 người là các nước thuộc quốc tịch ở châu Âu. Chúng ta ở đây thầy thuyết pháp mới chỉ có 5.000 người, mà Hòa Thượng 50.000 người tham dự, trên 50.000 người tham dự. Vậy Phật giáo có sự mâu thuẫn gì với sự phát triển của thế giới không? Không. Nếu Phật giáo có sự mâu thuẫn về sự phát triển của thế giới, mà đặc biệt là con người nó sống rất thực tế với vật chất và về khoa học biện chứng ở phương Tây, mà họ đến, họ nghe, không chỉ đến họ nghe, mà thậm chí ở trong tăng đoàn làng Mai của Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh còn có rất nhiều những vị xuất gia là tu sĩ của Pháp, của Úc, của Mỹ, của Canada, của Đức, của Nga, vân vân đó. Họ xuất gia theo Ngài. Đó, cho nên các con về nghiên cứu một chút đi. Cái này thì thôi, thời gian không có nhiều. Xin trả lời ngắn gọn cái phần đấy. Còn phần nữa bạn nói câu về câu kinh Pháp Cú hả? Kinh Pháp Cú. Có để giải thích riêng để cho trả lời cho các bạn được không? Hôm nào con về con nhắn tin bằng Facebook thì thầy sẽ trả lời cho con. Hoặc là gọi điện cho thầy để trả lời cho con. Hoặc hôm nào dỗi con lên đây muốn học sâu về Phật Pháp, đây bạn hỏi hai câu này toàn là Phật sâu về giáo lý nhà Phật, thầy sẽ trả lời riêng cho con cũng được. Dành cho thời gian cho các bạn hỏi, không có nhiều bạn không được hỏi. Hai bạn tít gật cuối giơ tay, một áo đỏ, một áo xanh. Ưu tiên cho các bạn ngồi xa một chút, không có lại... Một bạn áo đỏ đằng sau, lại một bạn áo đỏ bên trên nữa. Cho bạn áo đỏ nào đây? Một câu hỏi rất khó đúng không? Đặt thầy vào một cái tình thế khó. Thầy nhìn xem có dép ở chung quanh đây để thầy cầm dép để chạy nào. Bạn Thảo đúng không? Các bạn là sinh viên ở trường Y đúng không? Bạn nói rằng bạn đã phát nguyện không sát sinh, không muốn sát sinh. Nhưng mà ở cái ngành học của bạn đó, đó mỗi khi mà thực nghiệm thực tế đó, tức là phải mổ những con vật đó, hoặc là tiêm thuốc vào những con vật đó, con thỏ hoặc là con chuột đó, vân vân, để mà tìm ra cái phương thuốc chữa bệnh cho con người, thậm chí là chữa bệnh cho các loài thú khác nữa, vân vân. Ở đây có bạn nào học trường y khác nữa không? Giơ tay xem nào. Vâng, có bạn học trường y kia. Đem mic sang cho bạn. Thầy nhờ bạn ấy trả lời hộ thầy một chút. Thầy mặc áo lam rồi, chắc là quy tam bảo rồi, chắc là tốt lắm đây. Thằng con tên là gì?
Con xin giới thiệu là con tên là Đăng Quân, sinh năm 1991 và hiện nay con là đang đi làm và con vừa tốt nghiệp thì trung cấp y Sơn Tây năm 2013.
Cảm ơn con. Và bây giờ thì có một bạn nữ, bạn Thảo hỏi như vậy, với câu hỏi như vậy, con nghe rõ lúc nãy, con nghe rõ không? Chưa nghe rõ lắm hả? Bạn ấy hỏi rằng ấy, bạn đã phát nguyện không sát sinh và không muốn sát sinh, nhưng mà trong ngành học của bạn á thì bắt buộc là khi đi thực tập á, đúng không? Hoặc là khi mà thực nghiệm á, thực hành á, trong cái môn học của y là phải thực hành. Đó là phải mổ những con thỏ hoặc tiêm những cái thuốc độc vào những con thỏ, những con chuột vân vân đó để thử nghiệm thuốc vân vân đó. Thì như vậy thì bạn hỏi là vậy phải làm thế nào? Vậy thì con học ở cái đó thì con có thể trả lời hộ thầy một khía cạnh nho nhỏ được không? Theo con thì khuyên bạn là phải làm thế nào?
Thực ra thì theo ý của con, thứ nhất là nếu mà nói về tâm linh thì cũng có một chút về tâm linh. Thứ nhất là sẽ không, nếu mà ở trường đại học y khoa thì người ta sẽ làm thực nghiệm thực tế trên mô hình người bệnh. Thế nhưng ở các trường trung cấp thì một phần là theo ý hiểu của con cũng như là con học ở trường, thì một phần cũng như là do kinh phí của nhà trường chưa đủ. Thứ hai nữa là mình mổ thực tế trên con vật, tức là mổ trên con chó, bởi vì chẳng hạn đầu như mổ trên con chó thì nó phù hợp với đấy, với lại là cái thể phẫu của con người. Thì cũng ở trường con thì cũng mổ hoàn toàn là con chó. Vâng. đây là một rất là thiết thực nhé.
Đúng rồi.
Một buổi mổ con chó thời gian cũng rất là lâu, thời gian diễn ra từ, nếu mà tính khoảng từ 7 giờ sáng đến 3 giờ chiều mổ liên tục. Tức là cho sinh viên học tập, xin nói một chút về, con xin trả lời một chút như các bạn là, tức là mổ từ 7 giờ sáng đến tận khoảng 3 giờ chiều, không ăn trưa, mổ xong thì bắt đầu về nhà, ai có phòng đấy vậy. Và khi mà mổ trên động vật như vậy thì tất cả các động mạch, các tĩnh mạch thì các thầy giáo cũng hướng dẫn cho một chút, hướng dẫn thực tế. Bởi vì nếu như mà lấy người ra thì chắc chắn là chẳng có ai mà làm như vậy được cả. Và nếu mà nghĩ như vậy thì theo tâm linh thì bạn người ta là tác sinh, phải không ạ? Phải không ạ thầy? Và nếu mà để mà nói về tâm linh thì đây cũng là một việc rất có tâm linh, cũng có là có người ta gọi là theo y học là gọi là cái đức nhé. Đức cứu người, tìm ra cái nguồn gốc, những cái nguyên nhân, ví dụ như cái căn bệnh hay là cái động mạch đức, để mình tìm ra những cái mà lối thoát mình có thể là theo hiểu của con có thể là tìm ra nguyên nhân thì mình có thể là giải quyết được nó. Đó cũng là một cái tâm đức ạ. Mà theo hiểu của con như vậy thì con xin trả lời xin hết ạ.
Vâng, xin cảm ơn bạn. Và ở đây ấy, với quan điểm của Phật giáo, quan điểm của Phật giáo thì Đức Phật thuyết về gì? Về nhân quả. Thuyết về nhân quả. Hôm nay á, bạn đã chọn, vì mấy năm trước bạn đã chọn thi vào cái ngành này, thì đương nhiên là hôm nay thì bạn sẽ chắc chắn sẽ phải làm cái điều đó, để khi ra trường bạn mới có những cái kinh nghiệm thực tế trong cuộc sống. Bạn làm bác sĩ, làm y tá vân vân chẳng hạn, thì bạn phải có cái sự hiểu biết về nó. Và muốn có sự hiểu biết về nó thực tế như vậy thì các thầy cô giáo ở trường học của các bạn bắt các bạn phải thực nghiệm và dạy cho các bạn những cái thực nghiệm như lúc nãy bạn, một bạn nam đã giải thích ở trường y, bạn đã nói như vậy. Này thì thầy không hiểu nhiều về ngành y, nhưng mà đây thầy xin trả lời câu nói này, câu hỏi của bạn đấy. Hiện tại bây giờ thì khi bạn bắt buộc phải làm như vậy, thì trong cái trường hợp ở nhà Phật á, như vậy thì có nhân quả không? Chắc chắn sẽ có nhân quả. Chắc chắn sẽ có nhân quả. Nhưng mà trong cái nhân của ngày hôm nay của bạn gieo khoảng độ một nắm cái hạt cỏ dại vào một cái thửa ruộng rộng lớn của mình. Và để ngày mai bạn lại gieo gì? Bạn lại gieo một yến thóc hoặc là một yến ngô, khoai sắn gì đó vào cái thửa ruộng lớn của mình. Và mấy tháng sau bạn chăm chỉ, bạn nhổ sạch cái cỏ kia nó cũng mọc lên và nó nhổ sạch cỏ đi. Chỉ còn lại là gì? Lúa, ngô, khoai sắn bạn có thể dùng được trên cái thửa ruộng của bạn. Và như vậy, cái nhân xấu hôm nay bạn cũng gieo xuống. Nhưng nếu mà ngày mai, khi học xong, bạn ra trường, bạn trở thành một bác sĩ, một y tá, bạn làm với tất cả cái tâm huyết của mình, đó là cứu người. Và cái tâm niệm của bạn là gì? Cứu được bao nhiêu người, cứu bao nhiêu con người. Bạn, nếu mà bạn còn là người đi chùa, tín Phật, lễ Phật nữa, bạn quy tam bảo, và bây giờ bạn cộng thêm cái phương pháp là bạn niệm Phật, và bạn thì hồi hướng và cầu siêu cho những cái con vật mà ngày xưa bạn là một học sinh, là một sinh viên trường y khoa, bạn phải bắt buộc bạn phải mổ xẻ nó để thực nghiệm, để đưa ra được những cái, tìm ra được những cái nguồn bệnh để cứu chữa cho đồng loại của chúng ta, thậm chí là các loài vật nữa nếu các bác sĩ thú y, vân vân. Bây giờ tương tự như là khi bạn ra trường, bạn làm một cái bác sĩ tốt với tất là cả cái tấm lòng của bạn, yêu ngành, yêu nghề, và đặc biệt là yêu các bệnh nhân, thương các bệnh nhân như thương chính những người thân của mình. Bạn chữa cho họ bằng tất cả tấm lòng của mình, không phải vì danh lợi cá nhân, không phải vì đồng tiền xấu, chúng ta nói đồng tiền xấu đi, nói nôm na như vậy. Thì bây giờ tất cả những cái việc mà bạn làm về nhân xấu, xấu nhưng mà vì mục đích là cứu người, cho nên cái đó cũng có thể là tạm thời, đây thì nói là về tạm thời, có thể là châm trước được. Và sau này khi ra trường bạn phải là một người bác sĩ tốt. Bạn luôn luôn nhổ sạch những cái cỏ trong cái thửa ruộng trước đây á, mà bạn đã gieo xuống một chút kia, và thay vào đó là bạn càng ngày càng gieo nhiều những cái hạt giống tốt, mở rộng cái thửa ruộng của các bạn ra. Thì như vậy các bạn xem, mình sẽ có của cải để dùng không? Có, đúng không? Có. Cho nên cái trường hợp này á, thì bây giờ thì con phải làm thế nào? Bạn hỏi phải làm thế nào? Bắt buộc bây giờ bạn muốn lấy cái tấm bằng của trường y của bạn để ra trường để đi làm bác sĩ đó, thì bắt buộc bạn phải nghe lời các thầy cô giáo của bạn. Thầy không thể giúp bạn được cái điều đó, nhưng thầy chỉ mong rằng sau khi ra trường bạn sẽ là một vị bác sĩ tốt, một vị lương y tốt, theo như lời của cha ông chúng ta ngày xưa đã dạy là lương y như tử mẫu. Thì chắc chắn bạn sẽ trở thành một cái người công đức sẽ nhiều hơn là tội chướng. Và xin cảm ơn bạn. Có bạn nào nữa không? Một câu thôi. Dành cho các bạn khác một câu thôi. Xin cảm ơn bạn. Một câu hỏi rất thực tế ở trong cuộc sống. Nhưng rất may là thầy đã trải nghiệm qua, đúng không? Thầy không trải nghiệm qua thì chắc là chui vào trong gầm bàn rồi. Cái này á, thì xin thưa với tất cả các bạn sinh viên chúng ta, Chúng ta biết là Đạo Phật xuất phát từ Ấn Độ trên 2.500 năm về trước. Và Đức Phật sau khi thành đạo, Ngài đã chuyển bánh xe Pháp đến với quảng đại quần chúng. Trong đó có những người xuất gia và những người Phật tử tại gia như các con bây giờ. Bây giờ các Phật tử tại gia cũng muốn bạch với Đức Phật đó, chúng con không đủ, không hội đủ duyên lành để xuất gia như Đức Thế Tôn và các đệ tử xuất gia của Đức Thế Tôn. Vậy thì bây giờ chúng con làm thế nào, tu tập làm sao để cho được sinh trưởng được công đức nhiều nhất đối với hàng Phật tử tại gia chúng con? Và bây giờ Đức Phật có nói với các đệ tử tại gia rằng á, đối với các Phật tử tại gia, các con trật tự một chút. Đối với các Phật tử tại gia, Đức Phật nói là mỗi một tháng nên có ít nhất là 6 ngày cho đến 2 ngày cho đến 6 ngày đến 10 ngày là gì? Gọi là trì trai giữ giới. Trì trai giữ giới. Vì sao Đức Phật lại dạy các đệ tử tại gia mỗi ngày ít nhất có 2 ngày đến 6 ngày cho đến 10 ngày trì trai giữ giới? Vì Đức Phật nói là, và đặc biệt Đức Phật thuyết là 6 ngày ăn chay và trì trai, thì trong 6 cái ngày đó là công đức rất lớn. Đức Phật nói là 6 ngày đó, vì sao phải trì trai giữ giới? Vì là chính là 4 vị thiên vương. Chúng ta biết Đức Phật nói là cõi trời dục giới chúng ta là có 6 cõi trời. Cõi trời thấp nhất là cõi trời tứ thiên vương, cõi trời thứ hai là cõi trời dạ ma, cõi trời thứ ba là cõi trời đau lợi, cõi trời thứ tư là cõi trời đâu xuất, cõi trời thứ năm là cõi trời hóa lạc, và cõi trời thứ sáu là cõi trời tha hóa tự tại. Và chúng ta này chịu sự quản lý của cõi trời dục giới. Và trung tâm của cõi trời dục giới, người quản lý của chúng ta là vị vua ở cõi trời đau lợi, mình dịch là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó. Và dưới Ngọc Hoàng Thượng Đế thì có 4 vị thiên vương cai quản 4 châu thiên hạ. Thì Đức Phật nói trong một tháng thì có 6 ngày đích thân 4 vị thiên vương này đi tuần hóa thế gian, tức là đi du hóa thế gian. Mình nói nôm na như cái phim Trung Hoa gọi là gì, vua đi gì ạ, vi hành đó, đó, và đi vi hành, tức là đi tuần hóa thế gian. Và Đức Phật nói là một tháng trong 6 cái ngày, 6 ngày đó tức là 30, mồng 1, 14, 15, 23 và 18. Trong 6 ngày đó là 6 ngày 4 vị thiên vương cử nhau đi du hóa thế gian. Đức Phật nói ai mà làm được nhiều việc thiện trong những ngày đó thì được 4 vị thiên vương đích thân là thương mến, yêu quý và ghi chép vào cái sổ thiện mà chúng ta đã làm được. Và sau khi chúng ta mất đi hoặc sắp mất đi, các vị đó sẽ cho người gì để đoán mình lên các quái trời đó. Đó, nguyên nhân từ ở trong cái kinh đó Đức Phật dạy như vậy. Và Phật giáo được truyền vào Việt Nam chúng ta cũng như Trung Hoa và các nước như là Nhật Bản, Triều Tiên, vân vân chẳng hạn. Và chúng ta biết rằng đến khi đến với các Phật tử tại gia, một tháng 6 ngày ăn chay cũng không ăn được nữa, vì việc quá nhiều. Và 6 ngày tu tập lạc việc thiện trong một tháng như vậy cũng quá nhiều. Vì vậy mà cái nguồn gốc bắt đầu, cái nguồn gốc thì tôi, ngày xưa các hòa thượng, các thượng tọa giảng, chúng tôi cũng không biết được nguồn gốc từ bao giờ. Là vì sao lại có một tháng đôi tuần mùng 1 ngày rằm, mùng 1 và ngày rằm, để cho mọi người, các tín đồ Phật tử đi lễ. Quá nhiều thì Phật tử không theo được, nhưng mà quá xa thì Phật tử lại không tới chùa được. Cho nên các tổ ngày xưa mới lập ra là một tháng. Trong kinh Đức Phật nói là chia ra làm hai mùa, mùa có trăng và mùa không trăng, gọi là nửa tháng thì có trăng và nửa tháng không trăng. Nửa tháng có trăng thì lấy vào ngày rằm là ngày gì? Ngày trăng tròn và trăng sáng nhất, đó là ngày rằm. Còn ngày không trăng thì ngày 30 mùng 1 là thường những cái ngày đó là cái ngày mà trời tối nhất. Cho nên đó, các tổ ngày xưa mới lại lấy phân định ra lấy là lấy vào tháng 2 ngày. 2 ngày cũng lấy vào chính trừ cái nguyên nhân là Đức Phật dạy 6 ngày ăn chay đó. Nhưng trong 6 ngày không giữ được thì lấy xuống 2 ngày, đó là mùng 1 và ngày rằm, là hai cái ngày chính đầu tháng và giữa tháng. Đồng thời cũng là 1 tháng 30 ngày thì chỉ lấy 2 ngày đó, để do gì, các Phật tử là những người đi quy Tam Bảo, bận rộn công việc hàng tháng, hàng tuần đó, không đi được hết. Thì ít nhất một nửa tháng họ cũng đi tới chùa gần gũi Tam Bảo, thân cận, thanh bông hoa quả lễ Phật, gần gũi chư Tăng, và được nghe giảng một buổi giảng pháp để cho hiểu thêm về giáo lý của Đức Phật. Đó cũng là cái ý nghĩa mà các tổ, các vị tổ sư trước đây muốn là cho các Phật tử được thân cận với Tam Bảo. Cái nguyên nhân thì thầy nghĩ là từ chỗ đó mà đi ra, từ chỗ đó mà đi ra. Ý nghĩa sâu sắc của nó thì có rất nhiều, nhưng thời gian là không có thì không thể nói hết với các bạn, mà thầy chỉ xin trả lời như vậy. Đối với câu hỏi này thì dành cho các bạn khác một chút. Có thể các bạn còn muốn hỏi rất nhiều, nhưng mà ban tổ chức đã vâng, sẽ cho một câu hỏi nữa, cho một bạn nữa hỏi. Vâng, bạn nào? Vâng. Xin ông chào con, tất thay mặt cho các bạn cũng chào con. Vâng, bạn có câu hỏi gì muốn đưa lên với thầy và thì con cứ hỏi.
Thường được con hỏi là con cứ hãy cố gắng lại là
con nói rõ hơn một chút nào. Hôm kia con lên đây hả? Ừ, làm sao? Ừ. Vậy thầy hỏi con lại một chút là con có thường xuyên bị như vậy không? Ừ. Vậy thì thầy khuyên con là nên đi khám bác sĩ để bác sĩ tư vấn. Không, thầy nói thật, thầy không nói trêu đâu. Các bạn ơi, bạn bà bảo đi khám bác sĩ mà bác sĩ bảo đồng kinh mà không phải là đồng kinh, vì là ăn nói khôn hơn người không bị bệnh. Cái đồng kinh con ạ, cái bệnh đồng kinh á, thầy cũng đã chứng kiến một vài trường hợp rồi. Đồng kinh này do là gì? Không phải là do ma quỷ nó tạo thành cái đó, mà do gì? Cơ thể của chúng ta. Cơ thể của chúng ta nó bị mắc vào căn bệnh đó. Mà khi bình thường á, thì có những người 2-3 tháng họ mới bị một lần. Có những người thì một tuần hoặc 2-3 tuần bị một lần. Hoặc có những người và lúc nào yếu mới bị. Có những người thì mỗi một ngày bị một lần. Có những người bị nặng. Có những người bệnh nặng có ngày bị bệnh mấy lần. Nhưng khi mà bị bệnh xong á, bị xong như vậy thì họ lại khỏe, lại sức khỏe lại trở lại bình thường. Hơi mệt một chút thôi. Và cái trí tuệ của họ, cái lúc mà không động kinh á, tức là không phải mà bị co giật á, thì trí tuệ vẫn bình thường, vẫn học hành, vẫn sinh hoạt bình thường, thậm chí là vẫn lấy vợ sinh con bình thường. Con không phải sợ điều đó. Mà còn chứa cái bệnh này á, thì các con phải tìm đến những các bác sĩ mà họ chuyên về cái này. Họ phải tư vấn cho mình mới được. Thế Đức Phật mới nói ở thế gian này là khổ con. Đức Phật nói ở thế gian này là gì? Có thân là có bệnh, có bệnh là phải có khổ. Và bây giờ con muốn thoát cái thân, cái bệnh và cái khổ của con này bây giờ thì con phải làm gì? Nếu con muốn thoát nó vĩnh viễn thì con phải làm theo lời Đức Phật dạy và tu tập để cho đời này con khổ thì đời sau con không bị khổ nữa. Đây là học giáo lý nhân quả. Và ngay tí nữa thôi, khi mà nghỉ giải lao, con xuống phòng sách, con có thể mượn một quyển kinh nhân quả này, xin một quyển kinh nhân quả này, nhân quả ba đời này, và xin một cái quyển kinh là quyển sách là làm chủ vận mệnh này. Con đọc hai quyển sách này thì con sẽ có cách để chữa cái bệnh của con nhá. Và xin cảm ơn con. Rất nhiều cánh tay muốn giơ lên. Câu hỏi của bạn này trúng tim rất nhiều bạn nữ ở đang ngồi đây. Chúng ta biết đó. Thôi được rồi, cảm ơn con ngồi xuống. Không, chúng ta câu hỏi của bạn rất là thật, để trong cuộc sống này mà chúng ta thường gặp phải. Các bạn nam cũng có nhưng mà thường là ít hơn. Các bạn nữ mà làm sinh viên khoảng độ năm thứ hai, thứ ba, thứ tư đó mà chưa có bạn, có bạn gì nhỉ, mấy bạn nữ mà hay nhắn tin lên Facebook gọi là gì, gọi là cái gì đấy, thầy đọc thấy các bạn hay nói mà thầy hôm rồi thầy hỏi là cái gì nhỉ, gấu với là ni hay cái gì đấy hả? Gấu. Những cái từ của thanh niên bây giờ nhiều danh từ mới các bạn đặt ra lắm. Thầy xin nói là trả lời câu hỏi của bạn này á, nhiều bạn, nhất là các bạn sinh viên chúng ta bây giờ á, đi học năm thứ hai, thứ ba, thứ tư, thấy các bạn cùng phòng cùng lớp với mình mà có bạn trai, có bạn gái rồi á, đi chơi, đi ăn kem bờ hồ đó, vân vân, hoặc đi lên chùa các bạn cũng đi cùng nhau đó, vân vân đó, mà chúng ta không có đó, trong lòng thấy tủi mủi, chả biết mình thế nào đây. Đi ra cầm cái gương, soi cái gương mà mình có đến nỗi nào đâu nhỉ? Đó. Rồi đi vào thay bộ quần áo đẹp nhất, đi ra xoay gương, quay ra quay vào, ngó nghiêng, bôi cho tí son, chắt cho tí phấn nữa, tự đặt cho mình, rồi gật gù với mình là thế này mà không có bạn hay sao, vân vân. Một thời gian như vậy mà vẫn chẳng thấy bạn nào tìm đến, hoặc là bạn nào tìm đến thì tìm hiểu nhau một chút, một thời gian ngắn khoảng một vài tuần đó, thậm chí mà mình thấy thích lắm rồi mà mong muốn là cái bạn kia chỉ cần ngỏ lời một cái và để mình giả vờ nói là em còn để thời gian em suy nghĩ đã, nhưng mà thực tế trong lòng muốn lắm rồi, đúng không? Trong lòng muốn nhận lời ngay rồi, nhưng mà phải giữ thể diện một chút là cho em thời gian em suy nghĩ một chút đã. Đó. Nhưng mà thường là gì, mong anh ngỏ lời từng ngày, vân vân. Nhưng mà chờ hoài chẳng thấy anh ngỏ lời, anh hẹn hết ngày này đến ngày khác, đến ngày khác nữa, chẳng thấy tới. Bây giờ một anh đã qua đi, anh thứ hai lại tiếp tục qua đi nữa, rồi anh thứ ba lại cũng qua đi nữa. Và các bạn sẽ có một cái suy nghĩ là tìm hiểu nguyên do làm sao. Và bây giờ cái việc tìm hiểu của các bạn là tìm tới gì, tìm tới các vị tâm linh, mình gọi là thầy đồng bóng đó hả, xem về tướng số đồng bóng đó. Và chúng ta đến đó, các con biết rằng các cụ ngày xưa chúng ta nói thế nào nhỉ, đêm bói thì ra ma, quét nhà thì ra rác. Cho nên chính vì đi bói ra ma, quét nhà ra rác đó, cho nên mà cái người đồng bóng thì bây giờ các con biết là 100 người đồng bóng bây giờ chỉ được có 1-2 người có tâm linh thật sự thôi. Còn lại họ chỉ gì? Do học nhau mà thành. Và họ đọc một chút sách vở nữa về cái kiến thức về bói toán nữa.
và họ để bắt thoát chúng ta, họ đến á, họ bắt thoát rất là giỏi. Họ nhìn chúng ta, nhìn chúng ta về nhân tướng học, họ nhìn chúng ta, họ đã đoán được một tí rồi. Và hỏi chúng ta vài câu nữa, bằng cách bắt thoát của họ nó quen rồi thì họ sẽ đoán ra chúng ta. Họ nói chúng ta là vì duyên âm, cắt duyên âm đi thì sẽ có người yêu và sẽ lấy được vợ, lấy được chồng, vân vân đó. Nhưng các thầy mấy khóa tu lần trước ấy, có mấy bạn sinh viên đến nói với thầy, bạch thầy, ở đây thầy có cắt được duyên âm không? Thầy bảo các duyên âm thầy không cắt được, mà duyên dương thầy không cắt được. Mà duyên âm thầy cũng nối được, duyên dương thầy cũng nối được. Nhưng mà vì gì? Thầy chỉ bày cách cho các con thôi, để các con gì? Các con lấy tay mà nối lấy, lấy tay mà cắt lấy. Thầy bày cho các con tự cắt lấy và tự nối lấy. Vì Đức Phật dạy các quý thầy hướng cho họ làm những điều đó. Còn bây giờ các con mà bảo là đi làm mà bà thầy đồng bóng, là họ xem xong họ bảo muốn cắt duyên âm mà ít nhất phải 10 triệu đến 20 triệu. Có những đàn đấy phải đến 40 triệu, 50 triệu các con ạ. Hôm rồi có một bạn đến nói rằng con đã đi cắt duyên âm 2 lần rồi, tại sao con vẫn chưa có người yêu? Hỏi thầy cái câu hỏi đấy, các con nhìn phải các con có trả lời được không? Và thầy đã đưa cho bạn ấy một cái quyển sách gọi là Làm Chủ Vận Mệnh. Và thầy bảo con về con đọc hết cái quyển sách Làm Chủ Vận Mệnh này và con học theo theo cái người đã viết cái quyển Làm Chủ Vận Mệnh đó, và con sẽ phát nguyện mỗi một ngày con làm 3 hoặc 5 hoặc 10 việc thiện, và con ghi vào quyển sổ cho thầy. Và đến năm học hết năm thứ tư, con ra làm việc, học ra làm việc đến năm thứ nhất mà con không có người yêu, lên đây thầy ba, con bắt đền thì thầy sẽ chịu trách nhiệm cho. Đó. Vì sao? Vì sao mà thầy dám nói như vậy? Vì Đức Phật đã dạy á, con người ta cái nhân duyên khi mà nó chưa chín á, thì chúng ta mong cũng không được, cầu cũng chẳng thành. Mà cái phúc báo của ta mà ít á, phúc báo chúng ta mà ít đó thì chúng ta có cầu cũng không được. Vì vậy mà chúng ta muốn cầu được á, thì chúng ta phải tăng thêm cái gì, cái phúc báo lên. Tăng phúc báo trong Đức Phật dạy chúng ta đó là làm việc thiện, bỏ ác làm lành, lãnh dư hành thiện, đó là làm cho tăng phúc báo tốt nhất. Chúng ta sửa lại cái lối sống của mình. Nếu như mà chúng ta mà gì hay buồn phiền cáu gắt với bạn bè đó, thì chúng ta bỏ cái buồn phiền cáu gắt với bạn bè đi. Chúng ta hay bon chen hay ích kỷ đó, thì chúng ta dần dần phải bỏ cái bon chen và ích kỷ đi, sống quảng đại vị tha từ bi xả giống như Đức Phật đã dạy, thì dần dần mọi người sẽ yêu mến chúng ta. Còn cái chuyện cắt duyên âm á, như bạn hỏi á, thì thầy khuyên là không phải cắt đâu. Và cứ mỗi một tháng các bạn lên đây tu á, nếu tháng nào mà được nghỉ bố trí được, con cứ lên đây tu mỗi một năm được khoảng 5-6 lần, và về nhà tí nữa xuống cái phòng con đến đọc cái quyển xin lấy cái quyển mà Làm Chủ Vận Mệnh con đọc, và con phát nguyện làm những việc thiện hàng ngày, thì con không có phải đi cắt duyên âm. Mà khi ra trường đi làm việc, chắc chắn xem con sẽ có một cái người chồng rất là tốt với mình, sẽ có một mái ấm gia đình rất là tốt đẹp đó. Và thầy khuyên các bạn từ giờ cũng không phải đi xem cái đó, các con không phải đi xem cái đó. Đi xem họ phán cho chúng ta lại lo sợ, rất lo sợ. Có nhiều bạn nó về là mất ăn mất ngủ vì lo sợ với cái điều đó. Thời gian nó không có thì không kể nhiều được chứ. Nhưng mà đây ở trong cái ngay cái đầu làng chúng ta đi vào này, cách đây là 7-8 năm về trước, khi thầy mới về chùa này, gia đình còn có ba mẹ con. Ông chồng thì đi ngã tai nạn xe máy chết sớm, để lại cho có hai đứa con nhỏ. Trong khi đó cô bà vợ mới có 31 tuổi, thì đứa con lớn mới có 9 tuổi, đứa con nhỏ mới có hơn 6 tháng. Ông chồng mới mất đi được có 3-4 tháng thì bà mẹ chồng lại mất tiếp. Bà mẹ chồng vừa mất đi hơn 20 ngày thì ông bố chồng lại mất tiếp. Và chưa đầy 6 tháng gia đình có 3 người mất. Gia đình sợ quá mà đi xem hết các nơi, chữa cúng hết các nơi, bảo họ bảo trùng tang trùng phục. Và bắt đầu cúng. Cúng thì gặp các thầy cúng nào thì họ cũng chữa, họ bảo khỏi rồi. Ông chồng mất thì họ bảo là cúng như vậy là khỏi rồi, mất mấy chục triệu, yểm bùa yểm bả cũng không khỏi. rồi đến mẹ chồng mất, lại đi cúng ông thầy cúng khác, yểm vua bà cũng không khỏi, đến bố chồng cũng mất. Đến bố chồng mất rồi thì người ta bảo động mồ, động mã, vân vân đó. Phải đi chữa này nọ vân vân. Và gia đình đã đi làm. Làm xong rồi đi ra ở ngoài Trạch Mỹ Lộc xem một ông thầy, bảo là ông thầy xem rất là giỏi. Ông thầy đó, ông xem, ông phán là phải chuẩn bị một cái lễ lớn, tốn kém khoảng 50 triệu, cách đây khoảng 8 năm. 50 triệu lúc đó rất to. Và gia đình các con biết trong vòng chưa đầy 6 tháng mà có 3 mạng người mất như vậy, thì còn gì nữa? Mà đã đi cúng bái lo rất nhiều rồi, còn gì là tiền nữa? Ông bảo là chuẩn bị khoảng 50 triệu để làm một cái đàn lễ đó thì ông khẳng định là sẽ khỏi. Và ông trước khi ông nói câu đó, ông dọa luôn là nếu mà không làm được đàn lễ này á, thì trong vòng 1 tháng nữa thì trong nhà lại có một người nữa khoảng tầm trên dưới 30 tuổi chết. Các con thấy sợ không? Mà trên dưới 30 tuổi thì trong nhà bây giờ còn duy nhất có mỗi một mình cô ấy thôi. Nuôi hai đứa con nhỏ, một đứa hơn 6 tháng tuổi, một đứa là 9 tuổi thôi. Vậy bây giờ mà cái bà mẹ chết nốt đi thì hai đứa con nhỏ sống với ai? Và cho nên á, mà lấy 50 triệu nó không chạy vào đâu được. Bây giờ mọi người ở trong làng, các cụ mới dặn bảo đó, có sư ở trong chùa đây, tại sao không sang nhờ sư, cứ phải chạy đi đâu? Và mọi người cũng giới thiệu, và ông sư bên chùa, ông ấy trẻ nhưng mà ông giỏi lắm, cứ về đấy, ông mới về trụ trì chùa đấy, sang đấy ông giúp cho, tiền không tốn kém nhiều đâu, chỉ mất mấy mâm cơm chay thôi, mà mỗi mâm cơm chay ngày đó chỉ có 50.000 thôi, mất khoảng 3 mâm cơm chay, một mâm cúng Phật, mâm cúng tổ và mâm cúng các vong linh nhà vị ấy, thì mất có 150.000. So với 50 triệu cái nào nhiều hơn? Đó. Như vậy. Và ra sang đây á, khi làm lễ vì nó trình bày hết là đấy, ra cúng bái như thế, đi xem như thế, thầy bảo không cần, thầy không cần nghe nhiều, nghe như vậy thầy đã đủ và đã hiểu rồi. Và thầy bảo thôi tin tưởng nhà chùa thì cứ sang đây, tôi sẽ làm cho một cái lễ cầu an cho gia đình và cầu siêu cho các vong linh. Và thầy nói rằng á, cứ tin tưởng tuyệt đối, vào mùng 1 ngày rằm cố gắng đi sang đây để tụng kinh lễ Phật, niệm Phật theo nhà chùa. Ngày đó vì thầy mải đi học, còn đi học cho nên chỉ 1 tháng 2 lần ở nhà thôi, mùng 1 ngày rằm, 30 mùng 1, 14, 15 thôi. Và thầy nói cứ tối 14 và tối 30 thì sang lễ, và đến sáng ngày rằm và sáng ngày mùng 1 thì sang đây lễ. Nếu mà làm được việc đó, thầy bảo lãnh cho là qua 1 tháng nữa nếu phải chết, thầy chết thay cho cô ấy. Nếu phải chết, thầy sẵn sàng đổi cái thọ, tuổi thọ của thầy để chết thay cho cô ấy, để cô ấy nuôi hai đứa con nhỏ. Và thầy phải nói cái lời hứa danh dự với cô ấy như vậy, cô ấy mới tin. Và cô ấy đi sang làm lễ. Và từ đó đến đây 8 năm nay rồi, cô đã nuôi đứa con từ 9 tuổi, 8 tuổi, cộng với 9 tuổi cộng với 8 năm thành bao nhiêu tuổi? Mười mấy? Hả? 17 tuổi rồi đúng không? Đứa con nhỏ 6 tháng thì năm nay cũng đã 8 tuổi rồi. Và cả gia đình thường là cũng hay sang đây để lễ Phật. Các con thấy. Cho nên á, cái việc đi xem bói, xem bói xem toán, có những cái trường hợp họ xem cũng đúng, như 100 người thì chỉ khẳng định là được 1-2 người là được ông thầy là chân chính và xem bằng cái tâm linh thật thôi. Còn phần lớn là lừa đảo để kiếm tiền. Cho nên nếu các con mà cứ đi xem mà cái đó đó thì mắc họa lây vào thân. Tốt nhất ấy, cái việc tốt nhất là gì? Các con bây giờ đi dự khóa tu như thế này, dần dần các con phải đọc kinh Phật đấy. Các con sẽ làm chủ vận mệnh của bản thân mình, bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, thì dần dần các con sẽ thay đổi được nó. Và về câu tư vấn, đây là thầy tư vấn cho bạn đấy. Thầy tư vấn cho bạn là thôi, không phải đi cúng đi cấp gì nữa, cứ chịu khó các khóa tu, các bạn dối thu xếp được lên đây tu với đại chúng. Trong các khóa tu mỗi 1 tháng 2 ngày như thế này, cho đến khi bạn ra trường, thầy dám bảo lãnh cho bạn sau này ra trường sẽ có một người chồng, sẽ có 1-2 đứa con và sống một mái ấm gia đình hạnh phúc. Và lúc đấy thì nhớ thỉnh thoảng đến chùa ha.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một bảo thân này, đồng sinh về cực lạc. Nam mô sinh tịnh độ Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô sinh tịnh độ Bồ Tát Ma Ha Tát.
A Di Đà Phật.